Tỳ tạ thời làm luận pháp là phú nên cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua biết rằng là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Thầy giả. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013. Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddhatama, bài học hôm nay kinh Thạch Thượng, chính pháp. Chính pháp cần phải tu tập, chính thanh tịnh cần trị, sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải và điều hộp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể Khê Giang giải vô thượng điều ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay. Chính pháp cần phải tu tập, chính thanh tịnh cần chi. Thế nào là chính pháp cần phải tu tập? Chính thanh tịnh cần chi? Giới hạnh thanh tịnh cần chi? Tâm thanh tịnh cần chi? Kiến thanh tịnh cần chi? Đoạn nghi thanh tịnh cần chi? Đạo phi, đạo tri, kiến thanh tịnh cần chi? Tri kiến thanh tịnh cần chi? Tuệ thanh tịnh cần chi? Giải thoát thanh tịnh cần chi? Như vậy là chính pháp cần được tu tập. Như vậy chính pháp này là chân thật như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giác.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào quý nhân Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Phật chính trị. Giáo vị chính pháp cần phải tu tập. Sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. cặp xe của Vương Mục Kinh. Và tôn giả Mạc Thanh Đức Bồ Tát khi được tôn giả Sa Đức Bồ Tát hỏi đến cái mục đích của sự tu tập, thì vị ấy trình bày giống như là bảy cặp xe mà vua đi từ cảng thứ nhất đến cảng thứ hai đến cảng thứ ba của vật chuẩn bị bảy cái pháp thanh tịnh bắt đầu về từ giới tịnh đi đến cái chỗ giải thoát. Mặc dù những cái pháp tịnh kia không có, không phải mục đích, nhưng mà nếu không có những cái pháp tịnh kia thì không đạt được cái pháp tịnh thế tiếp. Nhưng ở trong bài kinh Cầm Xe thì chỉ có đề cập đến bảy cái pháp tịnh thôi. Ở đây thì chúng ta được nghe nói đến chín cái pháp tịnh với cái ý nghĩa là chín thanh tịnh cần chi. Thì cái sự chênh lệch cái số lượng chi pháp như thế nào và ý nghĩa gì mà chính cái pháp tịnh này được gọi là thanh tịnh cần chi tất hà dân gác từ trước khi tập ý tất hà dân gác. Những điều đó chúng ta sẽ hiểu qua cái lời giảng dạy của Thượng Tọa Thích Tăng. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tăng giảng sư ngày hôm nay sẽ bắt đầu thuyết giảng, sau đó là phần thảo luận của chư tăng và cũng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tăng điều họ cho chư tăng trả lời các câu thảo luận nên một của thầy.
Sa thú kính truyền Thượng Tọa Thiền Sư, cảm ơn quý Phật tử và chư tôn đức và thượng quý Phật tử. Hôm nay chúng ta đang đi vào đề tài thảo luận của những pháp có tất cả là chín chi. Chín chi chính là con số lớn, con số không phải chỉ có nhiều chi pháp mà chí pháp thanh định này lại là một sơ đồ của hành trình giác ngộ. Sơ đồ này mới nhìn đại loại thì chúng ta chỉ thấy như là bao nhiêu cái danh sách của các pháp được giảng giải. Thế vì với một người học Phật chịu khó nghiên cứu thì thấy rằng sơ đồ này là một sơ đồ cực kỳ quan trọng. Ví dụ như chúng ta đã được nghe nói về tam học là giới định tuệ. Giới định tuệ là ba cái công đoạn, ba cái ba phần quan trọng cho bất cứ hành giả nào tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì thưa quý vị, chính pháp mà chúng ta sắp đề cập ở đây thì nó nằm thì nó có cả giới định tuệ và đằng sau đó lại còn có tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tức là cái kết quả do giới định tuệ mang lại. Rồi quý Phật tử nào quen thuộc với Phật học, đặc biệt là Tam Tạng Kinh Điển Pali, thì chúng ta biết tác phẩm Quý Xuất Xí Mắt Cá hay là Thanh Tịnh Đạo của Ngài Bút Sát Khô Xá là một tác phẩm được xem như là giáo khoa Phật học, sách gối đầu giường. Và từ khi tác phẩm đó được Ngài Bố Thích Cô Xá soạn dịch cho đến ngày hôm nay, biên soạn cho đến ngày hôm nay, thì thưa quý vị, quyển sách đó nghiệm nhiên trở thành một hướng dẫn cụ thể cho hành cho tất cả người Cộng Phật tử học và hành. Và ít nhất là chúng ta biết cái khái niệm về hành trình tu tập của người Phật tử được mô tả ở trong một cái sự minh họa rõ nét nhất. Và nếu chúng ta về các quốc gia Phật giáo như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, thì Thanh Tịnh Đạo là một quyển sách có rất nhiều thẩm quyền ở trên nhiều phương diện, kể cả học và học hành. Rồi như Thượng Tọa Tuệ Siêu vừa đề cập khi nãy, khi nói về Kinh Cạm Xe, hoặc giả là chúng ta đề cập đến những cái tuệ của Thiền Minh Sát v.v., những điều đó đều gói gọn trong cái mà chúng ta gọi là bảy pháp thanh tịnh hay là chín pháp thanh tịnh. Thì Bạch Chi Tôn Đức và Thúy Phật Tử nói như vậy để chúng ta thấy cái tính toàn diện, phổ quát, đặc biệt quan trọng của đề tài này. Không những vậy mà một người tu tập nên có một cái khái niệm rõ về thế nào là sự tu tập được mô tả trong cái tính tuần tự. Dĩ nhiên chúng tôi nói như vậy là một nhà thơ có tài không nhất thiết được đào tạo qua trường lực, không nhất thiết được đào tạo qua từ cái trình độ từ cấp 1, 2, 3 để ở cấp 1 mình là cái khả năng làm thơ như vậy, viết văn như vậy, rồi cấp 2 mình làm thơ như vậy, viết văn như vậy, v.v. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta nói về sự giáo dục đào tạo con người từ thời niên thiếu cho đến khi mà học hành đỗ đạt, thì thưa quý vị, nó phải đi qua một cái trình tự nhất định. Và cái trình tự mà được biết nhiều ở trong kinh điển của Đạo Phật đó là bảy pháp thanh tịnh hay là chín pháp thanh tịnh. Con số bảy pháp, chín pháp hay là ba pháp thật sự nó không quan trọng. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói những pháp thanh tịnh này, nó cũng nằm ở trong giáo lý Bát Chánh Đạo. Và Bát Chánh Đạo được Đức Phật khẳng định đó là cái đạo lộ dẫn đến sự diệt khổ mà Đức Phật ngài truyền dạy cho tất cả chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy nói, chúng ta hãy chia ra đề tài này thành bốn phần để cho tương đối là dễ hiểu một chút. Phần thứ nhất gọi là giới, tức là chi pháp thứ nhất. Chi pháp thứ hai chúng ta gọi là định. Chi pháp từ chi pháp thứ ba cho đến chi pháp thứ bảy chúng ta gọi là tuệ. Giới, định, tuệ là ba phần đầu. Và hai chi pháp cuối cùng thì chúng ta gọi là giải thoát. Chúng ta nhớ như vậy là giới, định, tuệ và giải thoát. Thì chúng ta chia như vậy chúng ta dễ nhớ hơn. Tại trong cái phần tuệ đó thì tương đối là giảng hơi khúc chiết một chút, nên quý Phật tử nói gọn lại đấy, chứ chúng ta nhớ thường là đa số chúng ta đều nhớ tam học với định tuệ. Thì riêng về phần giới đó, thưa quý vị, nó được xem như là cái cách mà mình chạy một chiếc xe, mà mình biết cách nào để mà mình bảo trì chiếc xe không để cho nó bị hư hại. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái người chạy xe mà không biết thay dầu nhớt thường thì nó làm cho máy nó dơ, nó dễ hư. Hay là khi chúng ta chạy xe thì chúng ta phải biết một số những giấy tờ cần có để chiếc xe được lưu hành một cách hợp lệ. Thì như vậy là một hành giả tu tập đó hiểu rằng có một số những cái nghiệp, một số cái hành động, một số lời nói mà những thứ này nó làm trở ngại, nó làm tổn thương đến đời sống tu tập của mình. Ví dụ như là một người sát sanh thì đi chùa thì được, là phước cúng dường thì được, Nhưng mà gọi là đi xa hơn thì gọi là để hành thiền, hay là để đạt đến cái gì xa hơn thì không được. Tức là nghĩa là chúng ta ở ngoài ngưỡng cửa thì được, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đi xa, đi sâu hơn sự tu tập thì chúng ta có thể sát sanh mà chúng ta đi xa, đi sâu về chuyện tu tập được. Quý vị hỏi tại sao? Là thật sự trước khi mà chúng ta có thể an định được tâm ý của chúng ta thì chúng ta phải từ bỏ một số những cái ác nghiệp căn bản. Và những ác nghiệp đó nếu chúng ta làm thì nó trở thành một pháp ngăn ngại. Nhưng mà khi chúng ta gọi là giới thanh tịnh đó, thì nó không đơn giản chỉ là mình nói bây giờ mình không sát sanh, tức là không giết hại sinh vật. Giết hại sinh vật khi nào mình giết chết sinh vật đó thì chúng ta mới gọi là sát sanh. Thì ở đây nó không ví dụ như mình không giết sinh vật nhưng mình đánh làm tổn thương, làm bị thương chúng sanh khác, cái đó cũng làm cho cái giới của chúng ta bị bất tịnh. Sự bất tịnh đó nó hơi khó hiểu một chút. Mình nghĩ rằng mình đâu có giết ai đâu, mình chỉ giận mình đánh người ta thôi. Nhưng mà ở đây nó có vấn đề như vậy, là cái nghiệp sát á, nó không có chỉ đơn thuần là đoạt mạng chúng sinh khác, mà nó còn có một số cái ý niệm liên hệ. Ví dụ như là mình ca ngợi sự sát sanh, hay là mình vui theo sự sát sanh. Chúng tôi có quen với vị sư bạn. Sư này tu thì cũng ở mức độ trung bình, nhưng mà vị này thì có cái tính là ghét mấy người Hồi giáo khủng bố lắm. Nhất là ở Mỹ xảy ra một số chuyện thì vị này cũng không thích. Và khi mà thấy cái chính sách của Tổng thống Obama đó, để mà bắn qua tiễn để giết những người khủng bố thì vị này thích lắm. Vị này thích lắm, vị này nói rằng cái đó là một cái tuyệt chiêu. Và khi nào mà có mấy cái đó thì vị này cảm thấy rằng rất là vui khi mà kể chuyện này. Thì chúng tôi có nhắc vị này một điểm là cái chính sách đó nó có thể tốt để diệt trừ khủng bố, nhưng mà người đời thì không nói chi, nhưng mà mình là người tu, bất cứ một cái việc sát nào, một cái sát nghiệp nào, một chúng sanh bị chết mà mình vui thôi sẽ sạch đó. Thậm chí có đôi khi mình có lời nói còn ca ngợi sự sát sanh nữa, khen sự sát sanh nữa, thì cái đó nó cũng là một thứ nghiệp. Nó cũng là một thứ nghiệp. Và mặc dù nó không là cái chuyện mà mình thấy, mình đọc trên Đức hay coi TV thấy rằng mấy chiếc máy bay drone, mấy chiếc máy bay mà không người lái nó bắn qua chuyện Hellfire, nó giết chết những người khủng bố đó. Chỉ nó học, mình không có làm. Mình không làm. Nhưng mà khi mà chúng sanh, nghe nói chúng sanh chết mà mình cảm thấy vui vì bất cứ lý do gì đó, thì cái đó nó cũng làm cho cái giới mình bị bất tịnh. Giới bất tịnh ở đây tức là mình thích cái việc đó, mà những cái đó mình không có ngờ được. Hay là quý vị có đôi khi mình không để ý, mình xem phim á, mình xem phim, kể trong phim có những cái người rất là tàn ác, mà không phải là tàn ác còn gian ác nữa. Mà trong những cái phim mà võ thuật này, thì họ đánh đấm với nhau dữ lắm. Lúc họ đánh đấm nhau thì mình thấy một cái người tàn ác như vậy mà họ bị, tức là khi mà họ bị trả quả, hay là bị những người hiệp sĩ, những người theo chính phái mà đánh đập mà trong một cuộc ác đấu, những người đã bị thương đến bị giết đi, thì mình phải cảm thấy hả hê lắm. Thì đối với mình cái chuyện đó là phim thôi, phim đó chỉ là một cái màn diễn, phim đó chỉ là một cái gì mà có thể là hư cấu, nó không có thật. Nhưng mà như vậy là cái tâm của mình khi mà mình vui theo về sự sát sanh á, thì mình phải coi chừng. Cái niệm đó nó làm cho cái giới mình nó bị dơ bẩn. Tại vì sao vậy? Mình không có thái độ dứt khoát về việc đó. Một cái người mà ví dụ mình giữ giới sát mà đúng nghĩa giới sát, tức là cái sự tôn trọng của mình đối với sự sống, đối với sự an nguy của chúng sanh khác đó, nó lớn lắm. Dạ, nó lớn, nó phải là chờ đến khi mình lấy, mình phải đoạt mạng với chúng sanh đó thì mình mới tính là cái giới sát sanh. Và mình phải hiểu rằng khi mình tôn trọng người khác đó, mình sẽ không có dùng gậy gộc đau thương để đả thương. Trong cái một người mà thực sự giữ giới sát sanh là không có hoan hỷ, không có vui theo cái hành động sát sanh chúng sanh khác, thì cái đó ở trong kinh nó thường gọi là để cho cái giới mình nó không bị bể, không bị đứt, không bị bị vùng, không bị lúng. Dạ, thì mình đã hiểu cái nguyên tắc của giữ giới như vậy. Giữ giới nó cũng là một cái nghệ thuật, thưa quý vị. Dạ, đó là một nghệ thuật chứ không phải là chỉ đơn giản là mình nghe điều đó cấm mình không làm thì không làm đâu. Dạ, nó có nhiều điểm rất là chi, nhất là trên phương diện tâm. Vì nào mà có được cái thời gian mà học luật thì ở trong cái luật đúng nghĩa mà luật của một vị tỳ kheo thì ở trong đó không phải chỉ bao gồm hành động mà còn bao gồm cái lời nói gián tiếp, không phải bao gồm cái tác ý, cái chủ tâm, không phải chỉ bao gồm chủ tâm mà bao gồm cảm thọ nữa. Cảm thọ thì dụ như cái việc đối với mình nó có vui hay là nó không vui, hay là mình cố ý hay mình vô tình vân vân, nó tế nhị. Dạ, nó tế nhị. Nên khi mình thực hành thì mình phải biết để làm cho nó tốt. Thấy vậy đó thì quý vị, nhiều khi nó chỉ ở trong cái đường tơ cả tóc thôi. Nhưng mà chúng tôi lấy ví dụ như là mình lái xe mà cái chuyện có những người cũng lái xe như những người khác, nhưng mà cái thắng mau mòn hơn. Có những người lái xe cũng giống như người khác, nhưng mà thắng lâu mòn hơn. Có những người cũng đi hành trình như người khác, nhưng mà ít hao xăng hơn. Mà có những người lái xe giống người khác nhưng lại hao xăng nhiều hơn. Khi mà đi thì mình thấy không thấy gì, nhưng mà ở trong cái tinh tế thì nó có khác biệt. Và nó khác biệt. Cái đó mình lái xe lâu mình mới biết. Quý vị biết có những người họ hay đạp ga rất là nhanh mà họ thắng rất là gấp. Thì nó vừa hao xăng mà lại vừa mau mòn thắng được. Thì nhìn ở bên ngoài thì khó không phân biệt ai là ai hết. Nhưng mà khi mà mình thật sự mình lái xe quen thì mình hiểu rằng nó có cái sự khác biệt ở trong cái khéo và cái không khéo. Cái yếu tố thứ hai, chúng tôi nói 8 yếu tố này xong, chúng tôi sẽ trở lại nói tới cái chủ đề ban đầu gọi là tinh cần chi. Tinh cần chi. Nhưng bây giờ chúng ta nói từng yếu tố trước. Đây là cái chi tinh cần chi, nó là một yếu tố rất là thú vị để mà chúng ta bàn. Nhưng mà chúng ta bàn chi tiết cái này trước, vì lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. Cái yếu thứ hai là cái yếu tố gọi là định thanh tịnh. Là một tinh cần chi. Định thanh tịnh ở đây tức là cái khả năng và phát triển cái nội lực. Nội lực ở đây hiểu theo đúng nghĩa trong Phật Pháp đó, là cái khả năng tập trung và hướng tâm, chúng ta gọi là tâm. Cái khả năng để mà áp sát hay là giác sát với cái đối tượng gọi là tính. Cái khả năng hân hoan gọi là hỷ. Cái khả năng hướng cảnh gọi là lạc. Và cái khả năng bền bỉ gọi là định. Năm khả năng đó nó nói lên cái nội lực của một người. Chúng tôi lấy một ví dụ là trong đời sống của chúng ta có nhiều việc phải làm, việc ở trong nhà, việc ngoài đường, việc hôm qua, việc hôm nay, việc ngày mai, việc cho mình, việc cho người, vân vân. Có nhiều người không thể tập trung vào cái mà mình cần làm, cần tập trung. Như quý Phật tử ngồi ở tại đây, đang nghe Pháp. Thì trong giờ phút này, mình bỏ ra 2 tiếng đồng hồ cố gắng, thì tập trung nghe Pháp. Nhưng mà có những người không tập trung được. Mà cái tâm của họ nó bị lôi kéo đầu này, đầu kia, suy nghĩ chuyện này, chuyện kia. Thậm chí, thứ gì nhiều lúc mà mình đang nghe một cái đề tài Phật Pháp, đó là một cái cơ hội rất quan trọng, nhưng mà người ta không nghĩ như vậy. Mà người ta chỉ nghĩ tới cái chuyện gì đó không. Dạ. Có nhiều vị Phật tử vào trong rung mà thứ gì bữa đó chúng tôi nghe một cái đề tài Pháp rất là quan trọng. Cái chuyện không phải là bị giảng sư nào giảng, nhưng mà cái đề tài đó thì quan trọng. Mình ráng lắng nghe để mình nhớ, ít nhất mình nhớ được bị đề không. Cứ tắt chat để nói chuyện này, nói chuyện kia. Mà những chuyện đó nó không có cần thiết để nói. Thì chúng ta thấy như vậy là con người chúng ta cái sự hướng tâm, cái khả năng hướng tâm đến cái gì cần phải hướng tâm không phải vậy đâu. Ngay cả quý vị biết có nhiều khi mình đừng nghĩ là mình tập trung mình coi một cuốn phim hay là mình đọc quyển sách mà tâm mình để đó, ngó vô đừng chút xíu, nó giống như con lận đật, nó gọi là bắt cóc bỏ dĩa, từ chỗ này chạy qua chỗ khác. Nhưng mà như vậy là cái khả năng hướng đến một cái gì cần phải hướng đến gọi là tâm, mình không có khả năng làm việc đó. Con người chúng ta thường nó bị lôi kéo, nó bị phan tim theo, nó không phải dễ. Và khi chúng ta hướng đến được rồi, mà cái tâm của chúng ta nó có thể bám sát, có thể áp chặt, có thể giám sát một cái điều đó, nó lại là một chuyện khác nữa. Có khi chúng ta hướng đến, nhưng mà chúng ta không có cái khả năng bám sát, giống như ở trong kinh đó là tầm giống như con ong bay đến cái đó hoa, và tứ giống như con ong bay chung quanh đó hoa. Dạ. Tầm giống như là ông đánh hơi được của đó hoa vậy đó. Thì cái công việc mà nào mà cái khả năng hướng tâm của chúng ta là một lẽ, nhưng cái tâm của chúng ta nó có dán vào đó được, nó có bấm được cái chuyện đó hay không, đó là chuyện khác nữa. Dạ. Cái khả năng mà áp sát dán chặt vào để cái tâm chúng ta tạm gọi cái chuyện ngoài rất là thế tục gọi là kháng khích. Dạ. Cái tứ chúng ta gọi là kháng khích gắn bó. Dạ. Cái gì kháng khích gắn bó? Có nhiều người đi chùa, thưa quý vị, đi chùa thì 20 năm, 10 năm, nhưng mà đi chùa theo kiểu ơ hờ. Dạ, mình có ơ hờ, thì có tầm mà có dùng, có tứ, dạ, có sự hướng tâm mà nó không có kháng kích, không có gắn bó, thì thưa quý vị, cái đó nó cũng không có phát huy được nhiều. Và cái hỷ được hiểu như là một cái sự hân hoan, hỷ được xem như là một cái niềm vui. Và cái niềm vui này đó, nó cho phép chúng ta cảm thấy hài lòng hay cảm thấy bằng lòng. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi quan sát một điểm những người làm vườn hay những người rửa chén hay những người dọn dẹp. Có nhiều công việc nó rất là cực, và nó rất là cực. Có nhiều công việc nó phải là dễ, nhưng mà có người làm việc họ làm với tất cả niềm vui, còn có những người họ làm không có vui. Và có những người họ làm mình gọi là làm để trả nợ quý thần vậy, là làm trả nợ quý thần vậy, thì cái đó họ không có pháp hỷ. Hay hoặc giả là chư tăng mà làm việc trong bao thoát rồi, thì có nhiều khi quý vị Phật tử biết rằng quý vị trong ban điều hành hay nói chúng tôi là thỉnh vị giảng sư này hay thỉnh vị giảng sư kia, và có nhiều khi hỏi là làm sao mình biết một vị giảng sư nào có thể làm việc ở trong rung được, thì chúng tôi cũng không nói, nhưng mà chúng tôi phải thưa quý vị rằng cái vị giảng sư nào á mà vào trong rung mà hoan hỷ, và hoan hỷ với cái sinh hoạt Phật pháp thì vị đó có thể làm việc được. Nhưng mà có những vị á nhất định là vào trong rung mà nghe pháp cũng được. Quý vị đừng nghĩ là quý Phật tử đâu, nhà sư trong chùa có những vị nó là xuất gia trong chùa mà khi nghe nói chuyện mà ngồi nghe pháp các vị nghe không được, ngồi mà nói chuyện âm nhạc, nói việc thời sự, nói việc chính trị, nói việc này việc kia thì các vị nghe được, nghe lâu cứ nói hoài được hoài. Nhưng mà khi mà đụng đến cái chuyện Phật pháp, ngồi nghe pháp, các vị không có kiên nhẫn. Thật ra cũng có những, chỉ có một số vị nào đó rất là hoan hỷ khi mà vào nghe pháp. Dạ, nghe pháp được thì mình hoan hỷ. Cái đó chúng ta gọi là cái sự hân hoan. Lạc nó là một cái sự hướng cảnh. Các vị thường thí dụ như là hỷ giống như mình khát nước, mà mình thấy được cái chai nước, gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh thì gọi là hỷ. Nhưng mà lạc đó nghĩa là mình có thể nằm xuống mình ngủ, hay là mình khác mình được uống nước vào thì mình được giải khát, cái đó gọi là lạc. Dạ. Và định á thì chúng ta hiểu như vậy là định tức là cái sự bền bỉ. Dạ, bền bỉ tức là khi tập chú có thể trở đi trở lại. Các vị ngày xưa họ thí dụ như là một người mình có thể mình đi đường mệt mỏi, mình tìm được một cái giếng để uống nước, rồi mình có thể cảm thấy thư thế ngủ, có thể nằm là thoải mái ở tại đó, là tại vì sao? Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thứ đó cảm thấy dễ chịu, cảm thấy không có lấn cấn, không có khó khăn. Thật ra chúng ta có thể ở lâu, ở bền với nó được, và chúng ta tạm gọi nó là định. Thì bây giờ năm cái pháp là cái khả năng hướng tâm, cái khả năng gắn bó, cái khả năng hân hoan, cái khả năng hưởng thụ với cái cảnh đó, và cái khả năng bền bỉ, đó là chúng ta tạm gọi là tầm tứ thí lặng định, trong cái ngôn ngữ mà chúng ta gọi là gần nhất của thương tình, là thường thức, để chúng ta thể hiểu được cái Phật này. Thì năm cái chi phần đó đó, nó tạo nên một cái trạng thái gọi là định tâm. Định tâm lúc nào mà quý Phật tử thấy tâm của mình nó không có gắn bó với cuộc sống, lúc nào tâm của mình nó như con lật đật chạy chỗ này chạy chỗ kia, nó không yên, thì lúc đó chúng ta hiểu rằng nó thiếu những cái chi phần đó. Và nếu mà chúng ta có luyện được những chi phần đó thì tương đối là chúng ta có tập trung. Nếu mà chúng ta thấy vấn đề thiền định nó hơi khó hiểu á, thì chúng ta nên hiểu ở ngoài đời như vậy. Ở ngoài đời có những người họ tìm được công việc làm họ thích, và do công việc làm họ thích thì họ gắn bó với công việc đó một cách lâu dài. Không phải họ chỉ gắn bó mà họ còn cảm thấy rất vui với công việc đó. Thì cái đó, cái tâm của họ nó đã tìm được một cảnh giới để cho họ nâng cao cái sự tập trung. Nhưng mà khi mà họ không có được cái sự gắn bó đó, đó thì thứ gì? Họ sống ơ hờ lắm. Chúng tôi dùng chữ ơ hờ ở đây để quý vị có cái cảm nhận là nó khác với cái định. Và cái định là cái gì? Chẳng những nó tập trung mà nó gắn bó, mà nó có cái sức bền. Còn cái người ơ hờ tức là có cũng được, không có cũng được. Hết bị lôi kéo ở cái trạng thái này tới là lôi kéo trạng thái khác. Và hai cái điều này đó, nó làm cho chúng ta có một sự khác biệt giữa một người có tu và một người không có tu. Cái người có tu đó thì họ có khả năng gắn bó bền bỉ liên tục và hướng tâm theo ý họ muốn. Còn cái người không có tu tập đó, thì cái tâm của họ nó khoan dại lắm, dài khoan dại. Để ví dụ như là một cái những con vật mà nó không có được thuần hóa, nó cứ lông bông nhảy chỗ này nhảy chỗ kia. Có đôi khi người ta dùng cái chữ là bắt cóc bỏ dĩa đó, tức là nó không có yên. Tâm nó giống như khỉ trường cành, nó không yên. Thì đó là nội tâm không được tu tập, và nó thiếu cái khả năng gọi là định, sự thanh tịnh của định. Dĩ nhiên là những điều mà chúng tôi nói nãy giờ quý vị là ở trong cái ngôn ngữ rất là thường thức, và ở trong cái gì đó mà nó rất là bình thường ở ngoài. Cái định mà ở trong kinh điển thì thực sự đề cập đến rất là sâu xa, rất là vi tế, mà chúng ta không có thời giờ để chúng ta bàn ở tại đây. Và bây giờ từ cái pháp thứ ba cho đến pháp thứ bảy á, dạ, ba đến thứ bảy đó, thì phần đó chúng ta thường xem như là phần tuệ. Thật ra hai cái phần sau 8-9 nó cũng là phần tuệ, nhưng mà 8-9 phần tuệ nó có tác dụng là nó đã bước qua giai đoạn pháp thành rồi. Pháp thành tức là nó đã có cái sự thành tựu, do đó chúng ta để riêng ra lát nữa mình nói sau. Nhưng mà từ phần thứ ba cho đến phần thứ bảy đó, chúng ta nó còn nằm ở trong giai đoạn pháp hành, thành ra chúng ta nên lập thành một cái phân đoạn riêng. Thì thứ gì nói về kiến tịnh và nói về kiến tịnh thì cái tri kiến đầu tiên mà cái phần đầu tiên của tuệ học đó là chúng ta có thể nhìn thấy các pháp nó đúng theo cái nghĩa gọi là hữu vi pháp. Nghĩa hữu vi pháp tức là cái pháp nó là do cái sự kết cấu và của nhiều cái yếu tố. Như là mình tổ chức một cái buổi lễ, mình tổ chức cái buổi lễ rất là thành công ở tại chùa. Tự nhiên mình nói, thì mình tổ chức buổi lễ tốt là tại vì mình giỏi, tại vì mình là trụ trì, mình giỏi mình mới tổ chức được buổi lễ như vậy. Thì thực ra cái đó là ý tưởng rất là sai, là tại vì mình tổ chức buổi lễ là cũng nhờ thời tiết tốt, rồi nhờ Phật tử người này có một cái đóng góp này, người kia đóng góp kia, chứ phải là một mình mà mình làm hết được. Hay là bây giờ quý Phật tử thấy như chúng ta đang làm việc ở tại đây, công việc mà nó thuận buồm xuôi gió thì nó cũng nhờ có thao tác ngày hôm nay không có vấn đề. Nếu quý vị làm việc nhiều năm về trước, quý vị thấy thao tác cái thao tác server nó không ổn định, rồi cũng nhờ các vị giảng sư, rồi nhờ các vị ở trong ban điều hành, rồi nhờ quý Phật tử vào nghe pháp, rồi nó chung chung nhiều cái yếu tố nó kết hợp lại để chúng ta có được một giờ nghe pháp. Thì cái gọi là con người, gọi là chúng sanh của chúng ta đó, thì nó được kết hợp bởi danh và sắc. Bên danh và sắc đó, chúng ta phải nhìn ở trong một cái một cái chúng ta gọi là cái sự hiện hữu của chúng ta, nó là sự kết hợp của nhiều cái phân tử. Phân tử tức là cái đơn vị nhỏ nhất, ví dụ như là một cái sát na tâm pháp, hay là một cái đơn vị vật chất, một cái tế bào của sắc pháp. Cho dù là một cái sát na của tâm hay là một tế bào của sắc đi nữa, thì nó cũng chỉ là sự kết cấu. Một tế bào sắc thì nó đơn nhỏ cực tuy, thì nó cũng là sự kết cấu của đất nước lửa gió. Và ở trong tâm pháp thì nó là một cái sự kết cấu của tâm và những cái thuộc tánh của tâm. Tối thiểu chúng ta không biết sâu biết xa thì chúng ta cũng nên biết cái sự hiện hữu của chúng ta, đó là sự kết hợp giữa hai pháp danh và sắc. Cái này nó cần đến cái sự tu tập về thiền định và về thiền quán thì chúng ta mới thấy phân biệt những điều này. Lâu lâu quý Phật tử nào mà thấy một vài người họ bị tai biến mạch máu não chẳng hạn, một vài cái đường dây thần kinh nó bị đứt, thì cái tai chân nó không có làm việc theo ý muốn của mình, tai chân làm theo ý muốn, cái tai mình muốn đưa tới nhưng mà do cái thần kinh mình nó bị trục trặc rồi, cái tai mình nó không làm theo cái ý mình, thì mình muốn đưa tới cái tai mình nó không làm như vậy. Hay là có nhiều khi mà mình nhai, mình cắn vào cái lưỡi mình chẳng hạn, thì nó có nhiều hiện tượng. Một lúc nào đó mình nhận ra rằng cái sự vận hành tồn tại của con người chúng ta đó, nó là một cái sự kết hợp rất là nhung nhuyễn giữa danh và sắc. Giữa danh sắc, danh á, nó có một cái tâm, nó có một cái vận tốc riêng, nó có một cái sức mạnh riêng, và thân á, thì nó cũng có một cái khả năng riêng. Thì ở cái tuổi nào đó, thời mình còn trẻ đó, thì thân và tâm nó như một cái cặp song hành. Cặp song hành muốn bước tới bước lui, rồi muốn đưa tay lên đặt tay xuống, thì đó là song hành. Nhưng mà đến lúc nào đó thì chúng ta đến tình trạng gọi là tay chân khó giải biểu. Tay chân khó giải biểu tức là cái tay chân nó không làm theo ý mình muốn đi nhanh thì nó lại đi khập khiễng. Rồi mình muốn đưa tay bên này thì nó tự đưa tay bên kia. Lâu lâu quý vị biết là chúng tôi cũng bị một cái bệnh mà nếu quý vị Phật tử nào ở gần chúng tôi, quý vị biết rằng chúng tôi chỉ đường cho người khác nó quẹo trái, thì trong tâm mình nghĩ là quẹo trái và mình muốn quẹo trái, mình biết mình cần quẹo trái, nhưng cái miệng mình thì nói là quẹo bên phải. Rồi có nhiều khi mình muốn quẹo phải thì mình nói là quẹo trái, thì cái ngôn ngữ của mình đôi lúc nó vì một vài lý do gì đó mà nó gọi là nó trật chìa, nó trật bài bản, nó không có song hành với cái tâm của mình. Nhưng những lúc đó thì mình thấy rằng danh và sắc nó không có hợp tác với nhau. Danh sắc nó không hợp tác. Đôi khi Phật tử hỏi là tại sao mà mình phải phân biệt danh sắc? Đây là một cái chuyện rất là thú vị. Tại vì khi mà mình phân biệt danh sắc thì nó là một bước đầu tiên mình xóa đi cái ảo tưởng về cái gọi là tôi, gọi là ta. Cái mục đích của kiến thanh tịnh đó, nó giống như là quý vị đọc ở trong kinh Milinda Vấn Đạo, là vua Milinda hỏi ngài Na Tiên, thì ngài về chiếc xe ấy, về ngài Na Tiên, cái gì là Na Tiên, thì ngài Na Tiên ngài nó là mắt tai rồi tóc lông móng răng da, không có gì là Na Tiên, nhưng mà tất cả cái đó kết hợp là Na Tiên. Thì ngày Nagasena, ngày Na Tiên, ngày cũng ví dụ trở lại là giống như mình gọi là lông xa rồi xe bua. Nhưng mà nếu mình tháo ra từng cái niềng, từ cái bánh xe, từng cái mui xe, vân vân, thì không gọi là lông xa được. Mà lông xa là sự kết hợp của tất cả những thứ đó. Thì chúng ta thường hay có cái ảo giác về tôi là thế này, tôi là thế kia. Nhưng mà kỳ thật, cái gì mà gọi là tôi, ta, gọi là ngã, nó chỉ là sự kết hợp của danh và sắc. Đó là hai cái đơn vị gọi là rõ nét nhất mà chúng ta được biết. Dĩ nhiên danh nó có nhiều yếu tố, danh cũng như là thọ tưởng hành thức, nhưng mà tạm gọi là sự phân biệt danh sắc, cái đó gọi là kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh, một hành giả phải thấy được rõ ràng là nó là một cái sự vận hành của nhiều cái kết cấu. Thứ gì thời chiến tranh Việt Nam á, cả phía bên miền Bắc cũng như miền Nam Việt Nam đó, thì người ta hay có cái quan điểm về Mỹ như thế này, là Mỹ như thế kia. Thậm chí chúng tôi sang bên Mỹ rồi, thì người Việt Nam ở hải ngoại, người Việt Nam ở Mỹ có nhiều khi họ sống hơn ba chục năm, nhưng mà người Việt Nam ở đây cũng theo một cái quan điểm rất là truyền thống. Ví dụ như người Việt Nam nói rằng đảng Cộng Hòa thì là chống cộng, và đảng Dân Chủ là cộng sản. Thôi thiệt sự chỉ là quan điểm thôi. Khi mình sống ở tại Mỹ lâu thì mình không có nói là Mỹ thế này hay Mỹ thế kia. Tại vì sao? Họ thay đổi liên tục, tùy theo thời tổng thống, tùy theo cái ứng viên, rồi tùy theo quốc hội của mình. Yeah. Một cái người nào mà ngồi đó Mỹ thế này Mỹ thế kia đó, tức là mình chỉ nói một chiều, nó một mảng, mình nhìn thấy một góc cảnh mà nói thôi. Cái Mỹ đó, Mỹ họ không có, họ giống như cái nước mây bay trên trời đó. Mình đừng nghĩ là họ phải thế này, họ phải thế kia. Tại vì sao vậy? Là tại vì nó mang tức là không có cố định. Nhiều khi con người chúng ta hay quen nhìn vào bản thân của mình, đây là tôi, đây là tù của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thì cái vấn đề mà của tôi, của đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, nó cũng có một vấn đề là nó mang tới cách cố định. Yeah. Ví dụ như tôi là ai? Tôi là một người rất là tốt, tôi là người rất là đẹp, tôi là người rất là oai phong, tôi là một người rất giỏi. Nhưng mà thực sự cái giỏi mình có lúc thôi, cái đẹp mình cũng có lúc thôi, cái oai phong mình có lúc thôi. Nhưng mà qua lúc đó thì người mình nó là một sự hỗn hợp của đủ loại hết. Nên khi mà đạt đến những độ kiến tịnh thì là mọi người thấy rằng tất cả sự hiện hữu cuộc đời nó là một sự kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên. Mình đang thấy điều đó, mình thấy điều đó, cái thấy đó nó giúp cho mình bớt đi sự ngã mạn, cái thấy bớt đi cái ảo giác. Và ảo giác tôi là ai, hay là mình thấy người này kia, người đó như thế nào, thì cái đó là cái đầu tiên là chúng ta khẽ ra được cái sự cố chấp. Dạ. Chúng ta khẽ ra thấy ra được cái sự cố chấp, mà cái sự cố chấp đó nó dẫn đến một cái sự thanh tịnh kế tiếp theo, chúng ta gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Dạ, đoạn nghi thanh tịnh. Quý vị quan niệm cho chúng tôi chút xíu. Ở trong Phật kiến thanh tịnh thì thứ gì là cái khả năng nhận thức rằng các pháp nó do nhiều thành tố mà tạo nên. Nhưng mà cái đoạn nghi thanh tịnh là nó cho phép chúng ta không có một cái sự nghi hoặc, một sự nghi hoặc về bản thân của mình, về tự ngã của mình ở trong quá khứ, ở trong hiện tại, ở trong tương lai. Chúng tôi thấy ví dụ như là một điểm đó ám ảnh chúng ta rất là lớn là tương lai mình sẽ ra sao, tương lai tôi sẽ ra sao. Cái đó là một chuyện. Thậm chí có những người đã sống một cuộc đời mà không biết rằng ở quá khứ mình đã là thế nào, và hiện tại mình là ai, ở trong tương lai mình là sao. Cái câu hỏi đó nó mang tới cách rất là phiến diện. Dạ. Nó mang tới cách rất là phiến diện. Khi mà mình nói tôi, ta, chúng tôi có thường nói với quý vị một điểm trong các bài pháp khác, đó là thường thường chúng ta chụp một tấm hình ở một góc cạnh, ở một thời điểm, và mình lựa cái góc cạnh đẹp nhất. Bây giờ cái kỹ thuật chụp hình thì nó phổ thông, thật ra mình có thể chụp những tấm hình mà tốt nhất. Thì thưa quý vị, mình lấy cái đó mình nói là đó là tôi, và đó là tôi. Thì cái tôi đó nó mang cái cách là, nó mang cái cách là một chiều, nó mang cái cách rất là phiến diện, nó mang cái cách là lựa chọn. Thì khi một cái câu hỏi, cái sự nghi hoặc của chúng ta về quá khứ và tương lai, tôi là ai, tôi sẽ ra sao đó, thì quý vị, nó trở thành vấn đề. Nó trở thành vấn đề. Cái vấn đề nó làm cho chúng ta hoang mang. Tại vì sao vậy? Con người của chúng ta đó, nó có hai phần, một phần mù quáng, một phần liên quan đến lý tính. Lý tính thì nó đòi hỏi vấn đề phải rõ ràng, mà mù quáng thì nó đòi hỏi chúng ta là nói đại, nói cho nó khó nói. Ví dụ như mình thích theo ông Tử Vi, mấy thầy Tử Vi hay nói rằng cái số của ông hậu vận sẽ hanh thông, mình nghe mình vui lắm, mình yên tâm hậu vận sẽ hanh thông. Nhưng mà ở trong lòng mình, nếu mà nếu trong lòng mình biết hậu vận sẽ hanh thông, bây giờ mình sống thoải mái rồi, mình đâu lo lắng. Khi mình trở về mình vẫn lo lắng, mặc dù ông thầy bói nói hậu vận hanh thông, nhưng mà mình ráng để dành tiền, rồi ráng trông cậy vào con cái nó lớn lên, nó nuôi mình, rồi tìm cái chỗ nào cho tốt để đầu tư tiền bạc vân vân, thì cái thái độ mà liệu toan của mình sẽ thấy rằng mình cũng chưa có rõ ràng, chưa có dứt khoát về về tương lai của mình. Quý vị biết là tại sao mà nhiều khi có những cái pháp tu nhiều quán tưởng về sự chết chẳng hạn. Một điều mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta sẽ chết, và mình lấy cái chết á nó trở thành một cái sự thật mà không thể chối cãi được, để dựa trên điều đó mình tâm niệm và mình có những quyết định về tương lai của mình, thì mình chắc chắn sẽ chết. Thì bắt đầu mình nghe điều một cái mình rất là sợ, nhưng mà ít nhất là về điểm này nó đoạn đi được cái nghi hoặc của chúng ta về tương lai mình sẽ ra sao. Quý Phật tử quan hỷ, chờ chúng tôi 5 phút, vài trăm phút, không biết là thượng tọa Thiều Siêu hay là chư công đức có gì nào ở trong rung quan hỷ giúp dùng 5 phút chạy ra ngoài để chỉ cho các vị chút xíu, sẽ trở lại liền lập tức trong 5 phút. Không biết chư công đức có ngày nào quan hỷ tiếp lời dùng cho 5 phút. Dạ, kính thưa thượng tọa Thiều Siêu, dạ thượng tọa quan hỷ giúp dùng.
Kính thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi thượng tọa giấc ngủ trở lại thì chúng tôi sẽ viết lời để cho bài giảng khuyên ngược. Nên khi chúng ta nói đến giới định tuệ ở trong bảy thiết pháp tịnh hay là chính pháp tịnh, thì trong cái định tuệ bắt đầu kể từ kiến tịnh, đoạn kiến tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh, hành hữu chi kiến tịnh, chi kiến tịnh, thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là đức Phật dạy có rất nhiều kiến tịnh. Trước khi đạt đến tuệ tịnh, tức là quả A-la-hán, quả A-la-hán và giải thoát tịnh, tức là sự giải thoát của quả A-la-hán, hai cái tịnh sau cùng. Thì ở đây chúng ta nói đến đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành hữu tri kiến tịnh và tri kiến tịnh. Ở đây quý vị, khi một người khi đi hành giảng tu tập, thoạt đầu mặc dù chúng ta không có nhiều cái sự quản lý rõ rệt, nhưng mà thật ra cái tập tạp của chúng ta khi mà nói đến cái pháp vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta cũng có chịu cái sự lo phật, bởi vì chưa thấy rõ. Nhưng cho đến khi đạt đến tuệ minh sát thì lúc đó không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì do chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp sanh và diệt. Cho nên mới từ được cái sự quay vi về các pháp của vi là vô thường vô của vô ngã. Ở đây chúng ta gọi là đoạn ly. Nhưng mà rồi tiếp theo đó là trí tuệ của vị hành giả sẽ phân biệt được cái gì là đạo và cái gì là phi đạo. Đạo lộ tức là con đường mà đưa đến cái sự giải thoát. Còn phi đạo tức là trái con đường đưa đến sự giải thoát. Lẽ thường cái vị hành giả còn phạm phu như chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta không biết phân biệt được cái nào là đạo và cái nào là phi đạo. Chúng ta không phân biệt được. Sở dĩ mà chúng ta hành thiền, chúng ta mà suy niệm sabbe sankhara nicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe samanatta, cái pháp bi là vô thường, pháp bi là khổ và các pháp là vô ngã. Cái điều đó là chúng ta học do cái từ ngữ một cái câu Phật ngôn mà chúng ta học thuộc lòng rồi chúng ta đặt lên thôi. Chứ chúng ta thật sự chưa có những khi bằng cái trí tuệ để chúng ta thấy rõ được cái con đường và không phải con đường. Cho nên khi mà vị hành giả tu tập rốt ráo, tức là phải cái tăng quê đi các cô những người biết vị hành giả là người trí tự mình giác hiểu, thì lúc đó mình mới nhận chân được cái con đường và không phải con đường. Là thứ quý vị, khi mà tuệ tức là trí kiến đã nhận thức rõ về con đường và không phải con đường nữa, đạo phi đạo, thì sau đó vị hành giả sẽ đạt đến cái gọi là bất thiết bất đa gia nát bất nát, tức là cái tri kiến, cái hành động tri kiến tự, tức là cái trí tuệ của vị hành giả lúc bây giờ sẽ chọn ngay cái lộ trình mà mình phải đi sau khi đã phân biệt được cái nào là con đường và cái nào không phải con đường, thì chúng ta sẽ chọn ngay cái pháp thực hành chứng bất chứng bất chứng bất ra ở đây. Chúng ta phải hiểu nó đồng nghĩa với chữ cái mặt gác, thì bất chứng bất ra đồng nghĩa với chữ mặt gác. Cho nên có đôi khi cũng dịch là lộ, chẳng hạn như là khổ thanh đế gọi là đúc khát ariya sacca, khổ tập thanh đế đúc khát mudiyo ariya sacca, khổ diệt thanh đế đúc khát nirodha ariya sacca, và khổ diệt hành lộ thanh đế tức là đạo đế đó, thì gọi là đúc khát nirodha gamini patipada ariya sacca. Thì chữ Patipada này nó dùng thay thế thì chữ Magga Sacca tức là đạo đế. Như vậy cho nên ở đây nhá, khi mà vị hành giả đã có cái sự đã đã có cái thể phân biệt được con đường và không phải con đường, thì vị hành giả sẽ khởi lên cái tuệ chúng ta gọi là cái tri trí, cái tri trí về cái con đường phải đi, con đường thực hành mà chúng ta gọi là hành lộ tri trí tỉnh. Và ở đây quý vị, khi mà vị hành giả đạt đến hành lộ thi chiến tỉnh thì cái bước tiếp theo là vị hành giả sẽ đạt được cái chi tiết thanh tịnh. Rồi nhà đắc đắc nó như quý vị mà ở trong cái giải thì giải thích rằng cái hành lộ chi tiết tỉnh là ở chỗ của cái phu, tức là cái tuệ chuyển tập. Nhưng mà cho đến nhà đắc nó như cái khí thì đó là tâm đạo, đó là tâm đạo mắc cái chính tâm. Bởi vì khi mà một vị hành giả tầm phu mà đạt đến tâm đạo thì lúc bây giờ chi trí của vị đó sẽ được thanh tịnh, chắc chắn là đoạn trừ khi nào. Bởi vì cái tâm đạo, cái trí tuệ đó gọi là cái dây nha. Rồi thưa quý vị, khi mà tâm đạo sẽ khởi, tiếp theo là vị này sẽ đạt đến tâm quả. Mà cái chữ gọi là Panya Visuddhi hay là tuệ tỉnh ở trong kinh giải ở bài kinh này thì nói rằng đó chính là Arahata Phala Jnana. Tuệ tỉnh ở đây là ám chỉ cho trí tuệ của quả A La Hán, trí tuệ A La Hán quả. Hễ tâm trước đạo sinh khởi thì trước quả sẽ sinh khởi liền. Thì ngay khi tâm tứ đạo sinh khởi thì gọi là nhà ngạc đất nó một số trí, là tôi là chi tiết tình. Rồi tâm kết quả sinh khởi của tâm quả A La Hán sinh khởi thì rồi lúc đó gọi là quan nhau một số trí. Và khi mà thành tựu được, khi mà đạt được cái tuệ A La Hán quả thì vị đó được giải thoát. Cái sự giải thoát này được gọi là nguyên mức tiết nguyên mức thiết. Và chúng ta nhớ rằng là ngày hôm qua khi mà chúng ta học về cái sự giải thoát này, trong một câu thơ luận chúng tôi có trình bày với quý vị là sự giải thoát nói như vậy không hoàn toàn cái sự giải thoát. Cái danh từ giải thoát đó là cứu cánh của đạo Phật, bởi vì chúng ta tùy giải thoát, giải thoát theo ý nghĩa thực chất hay là giải thoát theo ý nghĩa của thiền. Còn đằng này thì cái chữ nguyên bước ký, nguyên bước ký là giải thoát tịnh. Thì ở trong chú giải, khẳng định một cách rõ ràng là nguyên bước ký Arahata Phala Vimut, cái gì quá chính là cái sự giải thoát do A La Hán quả. Đó là những cái phần tỉnh sau mà chúng tôi trình bày. Thì ở đây những gì nó tóm lại là trong thất tỉnh hay là cửu tỉnh, bảy cái pháp tỉnh hay là chính cái thất tình, nó chơi là cái số lượng là bởi vì ở trong bảy tịnh mà ở trong bài kinh chặn xe thì tôn giả Ma Ca Ni Phật Tát là đã trình bày, thì đó chỉ trình bày đến giới, tức là giới tịnh, định tức là tâm tịnh, và bắt đầu từ kiến tịnh đoạn duy tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh. Chi tiết tình chỉ tới chỗ đó của quả, quả sự thế hay là quả là quả và sự giải thoát, thành thử ra mới đến chính. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ gồm chính cái pháp bảy pháp tịnh hay chính pháp tịnh này thôi. Chúng ta chia ra có ba, tức là giới định tuệ, cái phần giới tức là giới tịnh, phần định tức là tâm tịnh, và còn lại bao nhiêu thì đó chính là tuệ. Khi mà một vị hành giả tu tập về tuệ minh sát, nếu như mà cái tuệ đó chưa trải qua năm cái tịnh sao hay là bảy cái tịnh sao, thì vị đó chưa đạt được cái sự giải thoát. Khi nào mà trải qua được năm tịnh đó, tức là có được mùi sát tự nhiên sát, thì lúc bây giờ mới chứng được, mới gọi là một vị chứng được quả là hàng. Cho nên trong cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng nên nhớ rằng là một cái quá trình tu tập nó có sự phối hợp trật tự. Vì rằng chúng ta đọc cái điểm chúng ta cũng chú ý, cho nên chúng ta nghe nói phớt qua. Thậm chí có người thì họ cho rằng, họ chê bên này chê bên kia, họ cho rằng là tu như vậy là tiện tiến thôi, là tu chậm. Thì họ chỉ muốn là tu tắt, tu nhanh. Nhưng mà thưa quý vị, tắt nhanh là sao được? Trong khi đó cái quá trình tu tập, nhất là cái tuệ minh sát hay khởi, thì nó phải qua thứ lớp tuần tự. Những cái pháp tịnh này cũng giống như là Đức Vua ngày xưa đi một chặng đường dài từ kinh thành Sau Thi đến thành Vesali. Con ngựa nó không đủ sức để mà nó chạy một hơi từ kinh thành này đến kinh thành khác, đoạn đường quá dài. Lúc bây giờ người ta phải đặt 7 trạm xe ở dọc đường. Vừa đến trạm thứ nhất thay đổi ngựa, vừa đến trạm thứ hai thay đổi ngựa, trạm thứ ba, từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Người đến trạm thứ bảy tức là đến ngoài cổng thành của thành Vesali. Do đó ngài Mantali Phật Tá này, cái vụ 700 xe này cũng giống như là thất tịnh hay là cửu tịnh vậy đó. Nghĩa là chúng ta phải thứ lớp tuần tự. Và khi nói rằng là khi tôn giả Thầy Lợi Phất ngài hỏi ngài Mantali Phật Tá, một phải chăng là cứu cánh của phạm hạnh của sự tu tập là giới định, thì ngài nói không phải. Ngài mang tên của ta thì nói không phải là cứu, chưa phải là cứu cánh. Hay là cứu cánh là tâm tịnh, cũng không phải. Cứ tương tự như vậy mà ngài Mantali Phật Tá là phủ nhận. Khi mà tôn giả ta được phát hỏi tại sao phủ nhận, nếu như vậy thì chỉ cần đạt đến nếu chi quyết định là cố gắng, không cần các cái thứ kia, thì lúc đó ngài Mantali Phật Tá là mới đưa lên cái thí dụ về 7 trạm xe. Nếu không có trạm xe thứ nhất thì sẽ không đi tới cái trạm xe thứ hai, nếu không có trạm xe thứ hai thì sẽ không đến trạm xe thứ ba, v.v. Do đó cái quá trình tu tập là phải có cái sự tuân thủ trước. Từ nãy đến giờ chúng tôi đã bị khuyết cho thượng tọa Nhất Đẳng đã hơn 5 phút, không biết giờ này thượng tọa Nhất Đẳng có mặt ở trong rừng không. Dạ, xin cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại tiếp tục năm mục thầy.
Sa thú, kính trưng thượng tọa tổ sư. Thật sự thì đã trở buồn nãy giờ, nhưng mà vì thượng tọa đang giảng rằng một đề pháp mà dài, có nhiều vị giảng sư thay phiên nhau để giảng, thì có lẽ là quý vị nghe đỡ buồn ngủ hơn. Thứ gì đôi khi chúng ta học Phật pháp đó, có những đề tài hơi khô khan và hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó kiên nhẫn đó, làm quen, ít nhất chúng ta làm quen nó cũng là một cái thiên nhiên. Để sau này khi mà chúng ta đọc vào trong chánh tạng thì mình cảm không cảm thấy ngỡ ngàng, không cảm thấy bỡ ngỡ đối với những cái khái niệm như vậy. Bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Thưa quý vị, thưa thầy Từ Siêu đã giảng xong phần cuối. Thưa quý vị, ngoài thưa thầy Từ Siêu hôm nay chúng ta thử xem chúng ta có thưa thầy Từ Quyền, thưa thầy Phật Đăng, thưa thầy Phật Tinh đã được Phật tính một ngày đông đủ, giờ một ngày đông đủ. Ở trong rung khi đặt các vị giáo sư vào đông đủ đó là một ngày hạnh phúc. Bây giờ thì xin được trước thỉnh thưa tổ tự nguyện, thưa tổ tự nguyện nghe rõ không? Nếu thưa tổ tự nguyện nghe rõ thì thưa tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp sau khi và phải một ngày khác nữa. Đức Phật dạy trong kinh ngày giải là ngày nào mà thân khẩu ý trong sạch thì đó là ngày cát tường, một ngày hanh thông. Và ở trong rung chúng ta nghe là các vị giảng sư đông đủ đó là một ngày hành thông, ngày giác tình. Thưa tôi Quyền, ở đây chúng ta thấy cái sự tu tập được mô tả có phần giới, phần định, phần tuệ. Và riêng phần tuệ đó thì nó có nhiều phần. Và những phần này liên hệ một tiếng tới pháp hành, liên hệ đến các tuệ minh sát. Thì thưa tôi Quyền cũng nghĩ cho biết rằng phải chăng là trong cái trình tự tu tập của chúng ta khi mà đặc biệt đi vào pháp hành đó, thì những cái tuệ minh sát đó, nó lại là quan trọng. Và nếu mà bởi vì chúng ta thấy rằng từ kiến thanh tịnh rồi đoạn nghi thanh tịnh rồi đạo phi đạo kiến thanh tịnh đó, rồi tuệ giải thoát thanh tịnh đó, tất cả những điều đó đều được phân chia ra tỉ mỉ từng phần một. Thì cái cảm nhận của thiền tọa như thế nào khi mà chúng ta nói đến giới, định và tuệ đó, thì tại sao tuệ ở đây đặc biệt là được chia sẻ một cách ly chi như vậy? Kính thỉnh ý kiến của thiền tọa từng người.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sa Ma, Nam mô Sa Khai. Dạ, có được nghe rõ không ạ? Cảm ơn vị. Còn cái lễ đến đăng là để đưa chúng tôi tỏ đăng để chúng mình hành đại chúng đến cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý Phật tử, cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quá thực thì trong trên cái tinh thần mà chúng ta tu tập thì nếu mà tiến vào cái pháp hành, thế là chúng ta thấy nó đều phải có một cái trình tự. Đúng phải qua thật đó là từng tự. Chẳng hạn như ta thấy khi mà có giới thì có định, có tuệ. Trong cái giới nó cũng có sự từng tự, trong cái định nó cũng sẽ có từng tự, và theo cái cấp độ mà chúng ta tu tập. Rồi đến cái phần tuệ thì chúng ta nghe Sư Tỷ Siêu đã giảng, chúng ta thấy cú cánh phàm hạnh cuối cùng là chúng ta thành tựu được giới, thành tựu được tâm định, kiến tịnh, vân vân. Thì tất cả những cái đó chúng ta nhiều khi chúng ta cho rằng là chúng ta đã viên mãn hay là chúng ta đã thành tựu mà ngày mà cái điều đó là chúng ta có chừng bị lầm tưởng. Nhưng có thể nói rằng là để mà nội chỉ một cái thôi, giới tịnh thì chúng ta cũng rất là khó. Giới tịnh mà theo thất tịnh, dạ, chứ không phải kiểu mà chúng ta đó là trên tinh thần mà tu tập, mà đối với các vị mà người ta đã chứng đạt nó theo từng tự pháp. Còn nếu như trường hợp mà nhiều khi hay chúng ta nhớ lại một cái bài kinh, ví dụ lỗi cây cũng vậy. Để tìm cái lỗi cây, chúng ta người ta thường người ta cho rằng tu tập thiền định hay tu tập về giới là một điều mà người ta tìm đạt được cái cứu cánh. Nhưng cái điều đó cũng chưa tìm về cái lỗi cây, mà cái lỗi cây cuối cùng đó là một chi tri kiến thành tịnh, một cái chánh tri kiến đó mà để tìm được cái lỗi cây. Mà đó chính là một cái tri kiến này nó đã được các bậc thánh A La Hán đã tác chứng và đã thành tựu viên mãn. Rồi một cách thứ hai nữa là chúng ta thấy ở cái giai đoạn mà nãy Sư Tỷ Siêu nói, từ cái giai đoạn mà đạo tri kiến tịnh cho tới hành lộ tri kiến tịnh, rồi tri kiến tịnh, rồi tuệ tịnh, thì cuối cùng giải thoát thân tịnh. Thì ở đây chính là những cái giai tầng này thì mới xác định là chúng ta đã đạt được một cái tầng thánh nó tốt đẹp, thì những cái đó mới xác chứng nó an ổn. Còn tất cả mọi cái cái sự tu tập mà nói về cái tuệ thì cái tuệ thì nó về cái trí tuệ thì nó rất là nhu khê mà nó cũng rất là khó khăn. Cho nên bằng một cái sự tu tập của chính chúng ta thì chúng ta nhớ là ở trong mỗi hoàn cảnh chúng ta chỉ mới đạt được một cảm giác hay là đạt được một cái trạng thái gì đó, có thể là tâm hỷ lạc hoặc là tâm nó sanh hỷ lạc hoặc là tâm nó được an vui, thân được an vui. Rồi nhiều khi chúng ta ngộ nhận, chúng ta cho nó là chúng ta chứng đắc được cái này cái kia thì nó hết sức là nguy hiểm. Và cũng như là chúng ta thấy có một số vị khi mà chúng ta đọc ở trong kinh văn rồi thì dẫu cho ai mà tu tập mà được tạm gọi chúng ta được gọi là phong thánh hay là phong chức á, người này người ta sẽ đạt được sơ nhị tam tứ thiền hoặc là gọi là sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo, thì cái điều đó phải xét lại. Có một số được biết có một số trường thiền thì người ta nhiều khi người ta xác định rằng là cái người vị này là sẽ chứng sơ nhị tam tứ thiền, hay là họ có nói nhiều cái vấn đề chứng đắc như thế này như thế kia. Thì nếu chúng ta học kỹ kinh văn thì chúng ta chỉ biết cười thôi. Ai sẽ là người phán quyết? Cái vị đắc sơ đạo sẽ không biết được cái nhị đạo nó như cái sơ quả như thế nào. Ít nhất là người phải chứng đắc cái gì nhị quả mới biết được cái sơ đạo, và người phải chứng đắc tam quả mới biết được nhị quả, và tứ đạo mới biết được cái tứ tam quả, và cuối cùng là tứ quả người ta mới biết được. Và cái biết của các vị thánh người ta không phải nói lên, người ta mới xác chứng xác nhận. Mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái sự tu tập á, dựa trên một cái từng tự, nhiều khi người ta thấy tâm của người đó nó tu tập tốt đẹp, rồi nhiều khi có người ta như là thánh, có người ta như là thánh, thì cái điều này nó hết sức là nguy hiểm. Hồi xưa có một vị cũng ở chùa, rồi cái cùng với một sư bạn, thì cái vị sư bạn đó mới nói cái vị sư này cũng tu thiền, nó dễ là a la hán đó. Thì khi chúng tôi nghe được các chú tự với các sư di nói như vậy, cô đừng có đụng chạm với a la hán, thì chúng tôi mới tự cười. Chúng tôi mới vào một cái buổi ăn, chúng tôi mới nói với vị ấy rằng có chừng nhiều khi mình không tự xưng mình là chứng đắc như người ta phong mình chứng đắc, có chừng tăng thượng mạng như vậy cũng nguy hiểm vô cùng. Thì kính thưa quý vị, quả thật thì cái con người nó nhìn bằng cái không phải là cái tuệ được, cái tuệ mà giải thoát hay là cái tuệ tỉnh ở đây, cái là cái trí tuệ mà thuộc về cái bằng cái sự tu tập, bằng một cái sự mà chứng đắc một cái sự thành tựu, thì cái nhìn đó bằng cái nhìn của phiến diện, bằng cái nhìn nó thiếu một cái thực nghiệm, một cái là kinh qua. Cho nên vì vậy cái sự tuần tự ở trong cái tuệ giải thoát, cái tuệ tỉnh này nó là như thế. Từng tự ở trong giới cũng vậy, nó cũng có nấc thang, và ở trong định cũng vậy, và nó trong tuệ nó cũng sẽ có cái từng bậc. Mà khi chúng ta như vậy, chúng ta đừng bao giờ mà đứng cái nhìn mà chúng ta cho nó là không có, chúng ta chỉ nghĩ rằng giới chúng ta thành tựu xong sẽ có định chúng ta thành tựu sẽ có tuệ. Nhưng quả thật thì cái đó hết sức là nguy hiểm, nó không phải đơn giản như bằng cái nhìn đơn giản bình thường mà chúng ta hiểu được, chúng ta suy nghĩ như vậy. Bởi vì đây là pháp của bậc thánh đã thành tựu, và con đường đi đến để thành tựu bậc thánh đây tới những pháp tu tập mà để mà chúng ta thành tựu cái tuệ, thành tựu cái giới, thành tựu cái định một cách cao cả. Hay là cái sự tu tập này nó đưa đến cái giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học, đó là những pháp mà cái tam học này mà được bậc thánh đã tác chứng, được bậc thánh đã thành tựu, được bậc thánh đã viên mãn và đã giác ngộ. Những tất cả thượng tọa có đều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài, con xin thỉnh thượng tọa trả lời tâm mít ạ.
Kính thưa thượng tọa tuyệt vời, thượng tọa có đăng, thượng tọa có nghe được không? Nếu mà thượng tọa đăng nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Dạ vâng. Thượng tọa đăng ở trong cái bài kinh về tám cái tinh cần chi, tức là tám cái yếu tố của sự tinh cần hôm nay đó, chúng ta đề cập đến cái sự thanh tịnh. Và sự thanh tịnh thì chúng ta nói đến cái gì không có tì vết, không có cái vết bẩn, chúng ta mới gọi là thanh tịnh, giống như một cái viên kim cương mà nó không có bọt rồi đó. Thì có nhiều khi người ta nói câu, ta nói ở trên đời không có gì là hoàn hảo, không có gì hoàn hảo. Nhưng mà một hành giả đó, khi một hành giả tu tập đó, thì để nó thanh tịnh đó, thì cái sự thanh tịnh đó, nó phải chăng nó gói ghém cái ý nghĩa của sự hoàn hảo ở trong đó, xin thỉnh ý kiến của sư tọa đó. Phải chăng là khi đến thanh tịnh nó đòi hỏi sự hoàn hảo, kính thỉnh sư tọa.
Ở trong những câu hỏi của thượng tọa về thanh tịnh thì thượng tọa nói rất là thanh tịnh là thật sự những từ thanh tịnh là không có bẩn nhơ. Nhưng mà nếu mà mình nói cái sự thanh tịnh mà cao trọng là thanh tịnh phiền não bằng nước bàn, còn khi mình nói đến cái thanh tịnh mà chia ra tứ cấp thì mình sẽ thấy có năm cái loại thanh tịnh. Cái thanh tịnh thứ nhất mình nói rằng do cái biện pháp mà như mình thực hành cái biện pháp thì có sự thanh tịnh, ở đó là thanh tịnh thay thế. Còn cái sự thanh tịnh thứ hai là do cái thiền định đè được cái phiền não, gọi là thanh tịnh đè nén. Còn cái thanh tịnh thứ ba thì mình gọi là tạo đoạn trừ quả tinh an, nhất là thanh tịnh đoạn trừ. Thì như vậy á, thì nếu mình chia ra thì cái thanh tịnh nói chung là cái sự trong sạch. Nhưng nếu có thanh tịnh mình chia từng cái lớp thì nó có năm cái lớp thanh tịnh. Khi nào thành tựu được niết bàn thì cái thanh tịnh gọi là thanh tịnh tuyệt đối đạo quả. Còn ngược lại, khi mình nếu mà nói đến cái sự thanh tịnh nó trong nhất thời hay là trong một lúc đó, thì thật sự thanh tịnh là không có bất kỳ hay là không có bận nhơ. Thì bởi thường thường Đức Phật này nói rằng là Đức Phật này có cái trí đức, cái tịnh đức, cái vi đức, thì cái tịnh đức của Ngài là cái sự trong hoàn hảo. Còn khi nói đến chia cái sự thanh tịnh mà Đức Thế Tôn vừa dạy ra thì còn năm cái loại thanh tịnh, mình chia ra năm cái loại. Năm cái loại là thanh tịnh bằng thiện, là mình dùng cái thiện pháp mình để làm có cái thanh tịnh. Thì cũng như chúng ta thấy rằng Đức Phật thì nói rằng một cái người mà tu bắt tay giới giữ một ngày, cái sự thanh tịnh đó giống như vị A-la-hán. Bởi vì cái lúc bây giờ nó không có bất thiện, thì cái sự giữ giới mà mình đắc ý đến cái sự tu tập đó, thì cái sự giới đó nó cũng được gọi là thanh tịnh của Đức Thánh. Thì trong ý nghĩa là thanh tịnh đó, thì là cái ý nghĩa là trong sạch. Thì nếu mà nói đến bận nhơ thì mình thấy rằng giống như dần cái nói như Đức Phật thì nói một cái pháp rất là dễ hiểu là bất thiện và thiện, hay là bất tịnh và tịnh. Thì bất tịnh là những cái gì nó không có tốt đẹp, còn tịnh là những gì tốt đẹp. Thì cái tịnh đó mình chỉ được chia ra, từ thanh tịnh đó mình chia ra được 5 phần như vậy. Thì theo như nghĩ rằng nếu mà dùng cái từ gọi là thanh tịnh thì thực sự là các cái biện pháp đều có thể sự thanh tịnh. Các cái biện pháp đều có sự thanh tịnh. Nhưng mà nếu mà thanh tịnh theo cái lớp đó, thì cũng chia ra năm cái loại thanh tịnh. Thanh tịnh mà cao độ nhất là bằng cái sự niết bàn, thì niết bàn là thanh tịnh tất cả các loại phiền não. Còn khinh nam thì gọi là thanh tịnh bằng cái sự hưởng lại cái sự giác ngộ giải thoát bằng quả. Thanh tịnh mà đoạn trừ là bằng đạo, thanh tịnh mà đè nén bằng thiền định, thanh tịnh mà thay thế bằng những thiền pháp. Quý vị nhìn vào Đức Phật thì nói về cái tốt đó, hay là cái thanh tịnh đó, thì năm cái loại thanh tịnh này đều có ý nghĩa của sự tốt đẹp đó. Như vậy thì cái tịnh đức của Đức Phật đó, thì nói đến cái sự thành tựu bằng cái sự toàn hảo. Nên Đức Thế Tôn ngày dạy khi mà mình có cái tâm thanh tịnh là mình thực hành được những thiện pháp từ thấp đến cao. Khi mà thực hành thiện cũng là thanh tịnh, mà thực hành bằng đạt được thiện định cũng là thanh tịnh, mà bằng đạo cũng là thanh tịnh, bằng quả cũng là thanh tịnh, bằng biết bàn cũng là thanh tịnh. Như vậy thì đối với Đức Phật đó, thì Ngài nói đến cái sự thanh tịnh là không có cái phiền não. Bởi vì chúng ta thấy phiền não là tham, là cái sự dính mắc, bám níu, đeo níu. Còn sân của sự nóng nảy, dĩ nhiệt, còn khi là sự mê mờ tâm tối. Như vậy thì ba cái trạng thái mà tham sân si là nó thuộc về không có thanh tịnh, bởi vì nó do cái phiền não. Còn khi nói đến thanh tịnh là nói đến thiện pháp, thì thiện nó chia ra năm loại như vậy. Bây giờ thì trong cái câu hỏi thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì tỉnh thượng tọa trình bày thêm suy nghĩ như vậy.
sao thủ cái tiền thực tập pháp đăng thực tập pháp đăng thực tập có ở trước máy không, muốn thỉnh thực tập pháp đăng trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Một lần nữa xin hỏi thực tập pháp đăng thực tập có cảm biết được không? Dạ, thực tập pháp đăng đã rơi rụng rồi. Trước khi trả lời với khi thỉnh thì tôi thỉnh đại đức pháp tính mà thì tôi tự siêu thì tôi có thể giúp cho một câu không, nếu thì tôi đại sư có thể có con ở trước máy thì xin thỉnh thì tôi một khi trả lời cho một câu. Một lần nữa xin được hỏi là thì tôi tự siêu không biết thì tôi còn ở trước máy không. Có lẽ thì đó thì siêu không quá thực tế, cho nên chúng ta bây giờ chúng ta cầu viện với đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính thì được nghe được không? Xin hỏi đại đức pháp tính. Dạ vâng. Đại đức pháp tính thì nếu mà chúng ta đọc ở trong thanh tịnh đạo đó thì chúng ta thấy những cái phần như là kiến thanh tịnh hay là đoạn nghi thanh tịnh hay là đạo phi đạo kiến thanh tịnh đó, thì nó đề cập với cái chiều sâu của pháp học, ví dụ như về tâm rồi sắc rồi thuộc tánh của tâm rồi sắc pháp rồi niết bàn chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta đọc vào cái phần giới định tuệ đó, thì riêng cái phần tuệ thì chúng ta thấy rằng một vị mà có cái kiến văn về tam đẳng kinh điển, nhất là vi diệu pháp đó, thì sẽ giúp cho rất là nhiều. Thì theo cái nhìn của đại đức pháp tính thì pháp học đó nó có quan yếu, nó có trực tiếp quan trọng với, nó có tính quan trọng đặc biệt với pháp hành hay không. Tại có nhiều vị nói rằng mình hành pháp thì cứ hành pháp chứ không nhất thiết là mình phải học phải biết cái gì. Ví dụ có nhiều người hành thiền ngồi xuống hành thiền chứ họ không cần học gì hết, nhưng mà dựa trên những cái pháp mà chúng ta được thấy trong thanh tịnh đạo đó, thì đại đức pháp tính nghĩ rằng những cái pháp học, nhất là vi diệu pháp A Di Đàm được, chỉ có cần thiết cho pháp hành hay không, cái tình ý kiến của đại đức pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Đức Đẳng, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Bình Hành cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở thượng cung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ, và con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Tăng. Kính bạch thượng tọa Đức Đẳng cùng đại chúng thượng cung. Ở trong cái đời sống tu tập của chúng con, hoặc là chúng con thấy một số vị rất là có những vị rất là quan hỷ với một cái người mà bước vào trong cái đời sống tu tập, dù cho là cái người cư sĩ hay là một cái vị tu sĩ gì đi nữa, nếu mà cái vị này được học một cách căn bản rồi hành, rồi sau khi hành rồi lại học một cách căn bản nữa, thì phải nói rằng là rất là quan hệ. Tại sao vậy quý vị? Đối với ở trong cái đời sống tu tập, nó chỉ có một điều như vậy. Ví dụ như là chỉ sợ mình học quá ít mà mình hành quá cao. Có nghĩa là chúng tôi nói rằng là ví dụ như là mình học quá ít, có nghĩa là cái trường hợp nào? Có nghĩa là ví dụ như những người đó tự nhiên bất chợt, rồi người ta có một cái niềm tin gì với một cái hội chúng, với một cái hội chúng người ta thấy hội chúng hành thiền vân vân, rồi người ta thấy như vậy, rồi người ta quan hỷ quá, rồi người ta theo người ta hành thiền luôn, và khi mà theo hành thiền thì người ta nghe trình bày những cái điều này, những cái điều kia, thí dụ như là chứng đắc cái này, chứng đắc thiền sơ thiền hoặc là sơ quả vân vân. Thì khi như vậy được gọi là cái người mà học quá ít mà theo hành quá cao. Thì những cái điều này thì quý vị biết rằng chỉ có một số người thôi, chỉ có một số người cái căn tánh hoặc là cái căn cơ của họ có được nhiều cái thiện duyên, thành ra đó họ chạy theo kịp và họ hành theo nó kịp. Còn đa phần còn lại thì quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó là thường bị ngộ nhận. À, thường bị ngộ nhận quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình nói về cái sự tu tập đi, một cái trí tuệ mà sanh lên mà ít nhất là mình cũng phân biệt được cái nào là danh pháp, cái nào là sắc pháp. Thì cái điều này, thí dụ như chúng ta không có học, mà chúng ta không có học thì làm sao mà chúng ta phân biệt được quý vị? Chúng ta không học mà làm sao chúng ta phân biệt được? Mà quý vị thấy rằng những cái vị mình đọc ở trong kinh thì mình thấy rằng những cái vị mà đạt được pháp thì ai cũng vậy, ai cũng trải qua cái trí mà để mà mình phân biệt được, mình biết cái nhân này nó sanh lên danh pháp, cái nhân này nó sanh lên cái sắc pháp. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng một cái người mà mình biết một cái chuyện mà nó căn bản đi, tâm mà nó sanh lên là do đâu quý vị? Do nghiệp quá khứ, do có cảnh. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái tâm mà nó sanh lên, ví dụ như ít nhất là chúng ta phải biết rằng là do có cảnh tâm nó mới sanh lên. Cảnh ở đây thì khi mà mình nói về tới cái cảnh thì quý vị thấy rằng ở đây cảnh nó có rất là nhiều. Những cái cảnh mà chúng ta thấy hiện tại, cảnh sắc pháp hoặc là cảnh thinh, cảnh khí vân vân. Đến những cái cảnh mà ví dụ như là bây giờ chúng ta ngồi thật sự chúng ta nhớ lại những cái chuyện gì hôm qua chúng ta đã làm vân vân, chúng ta thấy rằng đó là cảnh quá khứ, hoặc là chúng ta nhớ lại cái mùi hương đó như vậy đó, thì cái đó nó thuộc về cảnh pháp. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà một người mà không có học thì rất là khó biết được những cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị người ta nói với chúng tôi rằng khi mà mình hành thiền thì mình cứ thấy tâm mình nó khởi lên cái điều gì đó thì mình cứ để tâm của mình nó cứ chạy theo cái cảnh đó, nó cứ chạy theo, chừng nào nó chạy hết rồi thôi, y như là một cái cuộn chỉ khi mà mình thả nó ra rồi nó lăn vậy, cái sợi chỉ chừng nào nó hết cái tua của nó rồi thì thôi. Thì quý vị thấy rằng có những người ta cho rằng là như vậy, người ta cho rằng cái sự hành thiền là như vậy, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy không, Đức Phật đâu có dạy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta là phải kiềm tâm, phải chế ngự tâm, phải trị cái tâm này, vì cái tâm này nó buông lung, nó suy nghĩ điều này, nó suy nghĩ điều kia, nó suy nghĩ hoài. Thành ra quý vị thấy rằng có những người ta ưa nói ngược lại, người ta ưa nói ngược lại cái lời của Đức Phật dạy. Đức Phật là dạy cho chúng ta phải kiềm tâm, phải chế ngự tâm, bằng cách này, bằng cách kia, đủ thứ cách hết. Còn những một số người thì lại dạy cho mình là cái tâm của mình ngồi mình hành thiền, mình cứ nó suy nghĩ, mình cứ để cho nó suy nghĩ, nó chạy theo riết, rồi khi nào giống như một cái cuồng chỉ, khi nào mà nó hết cái tua đó là thôi. Thì cái điều này quý vị thấy rằng đối với cuồng chỉ thì có thể nó hết cái tua đó, nhưng mà đối với cái tâm của chúng ta đó là không bao giờ hết quý vị. Đức Phật nói là đi xa sống một mình không than không thân ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát ngục ma tù. Có nghĩa là sao quý vị? Cái tâm này nó tế nhị, nó không có thấy được, nó không có thấy được, mà nó đi rất là xa, nó một tin rằng nó là một mình nó như vậy, nhưng mà nó rất là đi xa quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có thể những vị nào đã từng về Việt Nam rồi thì quý vị có thể quý vị ngồi ở bên nước ngoài, ở bên kia bờ đại dương, nhưng mà quý vị suy nghĩ, quý vị nhớ lại cái ngày trước đó quý vị về ở chùa đó như vậy, cái hình ảnh như vậy, mình suy nghĩ từ bên kia bờ đại dương mà mình suy nghĩ về Việt Nam vẫn được. Mình suy nghĩ hoài, không bao giờ mình hết. Rồi sau khi mình suy nghĩ rồi á, mình mơ tưởng, hoặc là mình bực bội, không biết là kỳ đó mình về đó làm chi, hoặc là kỳ đó mình về á, mình thấy vui quá rồi, bây giờ ước ao khi nào mình về được nữa. Thành ra quý vị thấy rằng cái tâm của mình nó đã suy nghĩ đến nó rồi. Rồi có khi nó tham, có khi nó sân, có khi nó khó chịu, đủ thứ. Thì nếu mà mình không kìm nó lại, mình không có diễn tiến, mình để nó diễn tiến hoài thì biết chừng nào nó mới chấm dứt. Thành ra mà quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta muốn được như vậy thì phải sao quý vị? Chúng ta phải có học pháp đồ đàng hoàng. Chúng ta phải học những cái pháp, dù cho cái pháp đó nó khó, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta học bằng cách này, bằng cách kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị người ta nói rằng ở trong cái pháp hành nó không có học, mà thật sự ra cái điều đó là sai rồi quý vị. Cái vị thiền sư vẫn dạy mình, hãy mà tâm của mình, mình quán sát cái tâm của mình, con cái tâm mình có tham hay là không có tham, hoặc là tâm mình có bị hoài nghi hay là không có hoài nghi, vân vân. À, thì cái đó, cái vị thiền sư hướng dẫn cho mình như vậy thì quý vị thấy rằng là như thế nào quý vị? Là đó là chúng ta đang học. Đó là chúng ta đang học. Sau khi cái vị thiền sư đó hướng dẫn rồi, chúng ta theo dõi cái đề mục và chúng ta chế ngự tâm, chúng ta theo dõi tâm hoặc là chúng ta quán tâm hoặc là chúng ta chúng ta ngồi chúng ta tu tập, thì đó là cái pháp hành, đó là cái pháp mà chúng ta đang hành. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập của chúng ta đó, cái sự học nó rất là quan trọng quý vị. Cũng như ngày hôm kia đó, khi mà chúng tôi giảng thì có một cái đoạn ở trong đó nói rằng là vô sắc đối với nội thân, vô sắc đối với nội thân. Nếu mà chúng ta không có đọc bài kinh này hoặc là bài kinh kia đó, thì chúng ta suy nghĩ sao? Như thế nào được gọi là vô sắc? Đã nói là vô sắc rồi mà còn đối với quán vô sắc đối với nội thân, thì quý vị thấy rằng cái thân của mình nó có sắc quý vị, nó có sắc rõ ràng. Mà bây giờ mà nói quán vô sắc với nội thân có nghĩa là như thế nào? Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình gặp những trường hợp đó, nó phải liên quan tới bài kinh này hoặc là bài kinh kia, hoặc là chúng ta phải gần những vị trưởng lão để mà chúng ta hỏi, thì quý vị thấy rằng á, vậy thì vô sắc mà với nội thân hoặc là quán mà vô sắc với ngoại thân có nghĩa là cái nào quý vị? Vô sắc ở đây có nghĩa là không phải là chỉ cho sắc pháp, không phải là chỉ cho sắc pháp, nhưng mà nói về cái tâm, cái tâm của chúng ta. Lúc đó chúng ta biết cái tâm của chúng ta có tham hay là không có tham. Quý vị thấy rằng đối với cái tâm thì nó không có sắc, cái tâm thì nó không phải là như sắc pháp. Thành ra vô sắc với nội thân, trong cái trường hợp này là cái tâm chúng ta quán, chúng ta quán với một cái tâm đại thiền, mình đang quán lại ở trong mình, ở trong ta, hay là hiện giờ chúng ta tu tập, nó có tham hay không, hoặc là nó có sân hay không, hoặc là nó có hoài nghi hay không, hoặc là vô sắc mà đối với ngoại thân. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi chúng ta nhìn một cái người nào đó, nếu mà họ có những cái cử chỉ đó thì mình biết rằng là tâm của họ có tham hay không tham. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta đang nói những cái lời mà nó kiều mến, thì lúc đó chúng ta nghe cái lời nói đó và chúng ta nhìn cái biểu hiện ở trên mặt người đó, thì mình cũng biết rằng cái người này nói với một cái tâm tham nó thúc đẩy. Hay là những người mà người ta đang đứng, người ta la hét, người ta chỉ trỏ vân vân, thì đối với cái trường hợp đó chúng ta vô sắc với ngoại thân là chúng ta nhìn người đó, chúng ta biết rằng người đó đang có cái sự sân hận. Thì ở đây chúng tôi đương cử ra những cái trường hợp này để chỉ bị đối với cái pháp học đó, nó sẽ làm cho mình có được cái kiến thức khi mà chúng ta tu tập. Còn nếu mà chúng ta không có học những cái bài kinh đó hoặc là những cái tính chất của tâm, ví dụ như quý vị thấy rằng những cái tính chất của tâm, nếu mà nói về A Di Đà có nhiều cái pháp nó làm cho chúng ta, khi mà chúng ta học chúng ta nhận ra rồi, chúng ta nhận ra rồi thì nó khác hẳn với hồi trước giờ mà chúng ta đã bị hiểu lầm. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một người mà mình nói người đó hiền hoặc là người đó có tâm từ, nhưng mà cái tâm từ đó có nghĩa là sao quý vị? Cái tâm từ đó, cái trạng thái nó là nó mát mẻ. Cái trạng thái nó là mát mẻ thì mình luôn luôn mình có cái sự mát mẻ, có cái thực tính pháp của tâm từ là mát mẻ. Thì mình gặp chúng sanh nào cũng vậy, mình phải có một cái trạng thái nó mát mẻ, cũng như là mình thể nhập, mình y như là mình thể nhập vào cái dòng nước. Quý vị thấy mát mẻ có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình ở trong một cái dòng nước nào đó, với một cái trời oi bức, mình ở trong cái dòng nước đó mình cảm thấy nó mát, nó dễ chịu. Thì cái sự mà mình có tâm từ với mọi người, mình luôn luôn giữ cái trạng thái mát mẻ đối với tất cả chúng sanh, dù thân hay quen, thù hay lạ, xa hay gần, vân vân, thì như vậy mình mới gọi là mình có cái sự thể nhập vào cái thực tính pháp hay là pháp tính đó. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng cái điều này, nếu mà chúng ta không học A Di Đà, chúng ta không học A Di Đà thì làm sao chúng ta biết được? Làm sao chúng ta biết được? Nếu mà chúng ta có biết đó, thì chúng ta cũng biết một cách mường tượng thôi. Mình có tâm từ có nghĩa là mình hiền hòa với mọi người, thì làm sao mà nó thể nhập được làm sao nó có một cái pháp tính hoặc là nó có một cái thực tính ở trong cái đời sống. Chính vì những cái điều này chúng ta muốn cái giữa cái pháp học và cái pháp hành nó được quân bình, nó được kết hợp với nhau để đạt đến cái kết quả đó, thì chúng ta phải có cái sự học để chúng ta hiểu, rồi chúng ta hành để chúng ta đạt được cái điều đó. Còn nếu mà mình là học ít quá mà mình hành những cái pháp cao quá đó, thì nó sẽ dễ bị lấn cấn, có nghĩa mình không có hiểu hết, thành ra có nhiều khi mình bị hoài nghi, vân vân. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Sa thú cái trình đại đức Pháp Tinh, xin được hỏi thượng tọa Pháp Tinh, thượng tọa có nghe được không? Nếu thì tôi học từng nghe được thì tôi hoan hỷ cho biết. Dạ vâng, thì tôi học từng trong bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đời sống của chúng ta cái sự phân vân về quá khứ, về hiện tại, vị lai mà chúng ta gọi là nghi hoặc đấy, nó trở thành một trong những mấu chốt cần phải vượt qua ở trong cái tiến trình tu tập giải thoát. Có nhiều người họ sống, họ nghĩ về quá khứ, họ nghĩ về tương lai, ra sao cũng được. Còn có những người họ băn khoăn nhiều về quá khứ, băn khoăn nhiều về tương lai. Chúng ta lấy ví dụ thì có những người sống lúc nào cũng có liệu toan là về già mình như thế nào, con cái lớn lên ra sao, và không biết mình rồi sẽ ra sao. Nhưng mà cũng có những người như là họ đi cướp của với người lợi bằng, họ không nghĩ, họ nghĩ gì họ làm đó thì chứ không nghĩ đến tương lai. Thì theo thượng tọa Pháp Tân nghĩ rằng là có những người họ không cần biết tương lai họ ra sao, thì họ có cái nghi hoặc về tương lai hay không, hay là họ vẫn có mà ở cái mức độ nào đó mình chưa thấy được, mình không nhận ra. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tỳ Quỳ, đệ Đức Minh Thành, đệ Đức Phát Tín, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong hình. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ thì con nghĩ rằng ở trong những cái trường hợp khi nãy mà thượng tọa nêu ra đó, có những người thì có thể là không nghĩ đến quá khứ mà nghĩ đến tương lai, và có những người nghĩ đến tương lai mà không nghĩ đến quá khứ, hay hoặc là có những người thì không quan niệm nghĩ đến tương lai nữa cũng có. Thì ở đây đó thì cái việc mà mình sống ở trong đời sống này đó, có những người quan niệm rằng không có trước, không có sau, không có đời trước, cũng không có đời sau, cũng không có nhân quả thiện ác gì hết. Sanh ra đời nó cũng chỉ là sự ngẫu nhiên mà có, chẳng qua là cái sự hiện khởi ở trong cuộc đời này là sự ngẫu nhiên mà có, chứ còn không có do nghiệp thức, hay là không do quả báo, cũng không do luân hồi phiền não gì hết, mà nghĩ là sau khi chết là hết. Có những người quan niệm như vậy. Thì cái việc mà mình nghĩ cho tương lai là ở hiện kiếp hiện tại này đó, thì cũng là cái mà chúng ta biết thương, nói đến cái gọi là thương mình. Thương mình thì cái thương mình nó có thể là mình thương, nó có thể là thương ở trong kiếp hiện tại này, hoặc là mình nghĩ thương đến mai hậu, tức là ở một cái xa xôi tương lai nào đó, mà nghĩ đến cái hiện tại ấy, thì mình lại lo đến cái việc là phải làm sao để được an cư lạc nghiệp, làm sao để được an hưởng tuổi già. Nói đến tương lai, tức là cái sự an hưởng mà mình nghĩ rằng với một người mà nghĩ rằng đến tương lai, kiếp tương lai thì cần có một cái gì đó tạo cho mình một cái cảnh giới tốt hơn, sanh là cảnh giới tốt hơn. Thì cái người đó còn nghĩ đến cái đời sống có luân hồi, nghĩ đến đời sống có nhân quả thiện ác, rõ ràng là như vậy. Thì với một người mà theo con nghĩ đó, nghĩ đến tương lai mà chúng ta vạch ra cho mình một cái đường hướng, bởi mình nghĩ rằng có cái đường hướng nó trong sáng, nó tốt đẹp hơn ấy, thì vẫn tốt hơn là chúng ta đi vào cái con đường đen tối. Đen tối tức là ở đây đó là mình sống ở bóng tối, rồi mình lại tiếp tục hướng đến bóng tối. Nhưng mà có những người thì sống trong bóng tối nhưng mà lại tiếp tục lại tìm cách để hướng ra ánh sáng. Hay hoặc là có những người đã sẵn sàng sống trong một cái điều kiện tốt, là sống trong cái ánh sáng, nhưng mà lại được cái thiện duyên tiếp tục hướng đến ánh sáng nữa. Tức là họ biết tu tập, biết tạo những cái thiện thuốc, phước báo, thì nó vẫn là tốt hơn. Cho nên là với một người mà thật sự ra là mình có nghĩ hay là không nghĩ đó, thì chính một cái giai đoạn mà chúng ta nghi vật phân vân á, thì thật sự ra cái đời sống luân hồi đó, thì nó không có cái kết cục của nó. Một khi là theo thông kinh Phật dạy đó, là một khi mình chưa có đoạn tận được phiền não, thì mình còn luân hồi tiếp diễn, và không thể nói là cái mốc chốt nó khởi từ đâu và nó sẽ kết cục từ đâu, không có những cái điều đó. Và đến khi nào, chỉ có khi nào mà mình đã tận diệt được phiền não thì mình mới chấm dứt được. Thì ở trong kinh đó, có những người đó là thường có một cái, có những cái nhân vật đó, tức là nghĩ đến cái đời sống của mình ở quá khứ ra sao, rồi không biết là từ đâu về, rồi sau khi mình chết mình sẽ đi về đâu á. Thì những cái điều đó đó nó đã tạo thành cái nghi hoặc ở trong cái đời sống, nghi hoặc ở trong đời sống mà họ lại phân vân. Và nhiều khi rồi cái suy nghĩ của mình á, nó mình không có thể nào kiểm soát được, hay hoặc là mình không có thể vớ đến được những cái lãnh vực mà chúng ta không biết là chúng ta sẽ luân hồi, rồi sanh từ đâu, rồi kết thúc từ đâu. Mà cái nhân của luân hồi á, thì theo trong kinh Phật dạy á, cái nhân của luân hồi tức là phiền não và nghiệp nó còn á, thì chúng ta vẫn còn tiếp diễn mãi mãi. Mà chúng ta cứ nghi là không biết là chúng ta ứ nó từ đâu, rồi sau khi chúng ta chết á, chúng ta về đâu, thì nhiều cái những điều đó chúng ta suy tư, nó trở thành cái mà chúng ta không có thể vớ đến được, không thể vớ đến được. Mà cái điều mà Đức Phật này dạy đó là chúng ta cần phải suy nghĩ, suy xét, tức là cái nguồn gốc của luân hồi nó còn. Thì cái việc mà làm trước mắt của một cái người tu tập ở trong Phật giáo đó, đó là làm sao để tu tập giới định tuệ, tu tập để cắt trừ những cái phiền não, đoạn trừ những cái nghiệp. Thì như vậy đó thì mới có thể là mang đến cái sự an lạc, giải thoát là như vậy. Còn chúng ta cứ mơ hồ là không biết rằng, suy nghĩ rằng mình ở đâu nên sinh đến, không biết là mình sinh đến từ đâu, rồi cái gì sinh đến, rồi mình chết mình sẽ đi về đâu, rồi cái thế giới này tồn tại hay không tồn tại, Phật có giác ngộ hay không giác ngộ, Phật tồn tại hay không tồn tại sau khi tịch diệt. Thì cái điều mà chúng ta nghĩ đó, mà trong kinh có những cái nhân vật đó, chúng ta thấy rằng là đó là trong những cái mà mình hoàn toàn không thể vớ đến được. Mà chỉ có những cái điều mà chúng ta cần phải biết, đó là biết căn gốc của phiền não, để rồi chúng ta tận diệt cái căn gốc của phiền não, để rồi chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Và những cái việc làm đó, đó là việc làm mà mình có thể làm được từ ở trong cái việc nỗ lực của mình, hay là trong cái tầm tay cá nhân của mỗi người tự nỗ lực lấy, tự nỗ lực lấy. Luân hồi thì dòng luân hồi thì dài, nhưng mà rồi mình cũng không biết là mình sẽ kết cục sẽ đi về đâu. Nhưng mà nếu còn nghĩ rằng còn cái tái sanh á, thì nên tái sanh ở cảnh giới tốt còn tốt hơn, tức là trong một cái điều kiện tốt do thiện nghiệp mang lại. Rồi nếu mà để là làm nhân để mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thì thật sự mới là cái điều mà chúng ta cần phải, cái việc mà chúng ta cần làm, cần làm. Cũng như là trong kinh có ví dụ như là một cái người mà bị một mũi tên mà bắn đó, thì mình lại đi tìm cái người bắn đó là ai, rồi mũi tên nó làm bằng chất liệu gì, bắn từ phương hướng nào, thì chúng ta đi tìm những cái điều đó nó đều là không có có ích gì cho chính mình. Nhưng mà cái điều mà mình cần làm, cái điều mà mình cần tìm hiểu đó là căn gốc cội nguồn của phiền não, cái gốc nguồn để sanh ra cái luân hồi sanh tử. Thì cái điều mà mình cần tìm để mình tìm cái điều đó ra, rồi khi mà mình biết được cái phương pháp để mà mình hành trì để chấm dứt được cái căn gốc của phiền não, thì đó là cái người mà biết tìm cho mình hay là biết làm cho mình tự được có được cái sự an lạc. Thì theo con nghĩ đó là cái sự mà hoài nghi đó, cái sự mà nghi nan đó, thì có những điều mà chúng ta nghi hoài nghi đó nó mang đến cái lợi ích cho chính mình. Thí dụ như mình suy nghĩ coi cái căn gốc của luân hồi sanh tử là như thế nào, là do nghiệp, do phiền não, và muốn chấm dứt được cái phiền não là như thế nào, chấm dứt được phiền não là thế nào, phải thành cái pháp gì để chấm dứt cái phiền não. Thì cái việc mà mình cần làm đó là nên làm những điều đó, chứ còn mình mơ vọng là mình sẽ chết sẽ đi về đâu, rồi đâu sanh lại, rồi thế giới này còn hay không còn, hoặc là Phật giác ngộ như thế nào, rồi Phật còn tồn tại hay không tồn tại, thì cái chuyện đó dường như là trong cái điều mà chúng ta không thể nào mà suy nghĩ tới những điều đó được với một cái trí tuệ phàm phu. Thì theo con có những cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa giác đẳng vừa nêu đó, con xin được phép xứ nhất.
Sa thú kính trình truyền thượng tọa pháp thượng tọa đang có thể trở lại cầm mic để cho một câu sau cùng được không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa đang. Thưa Pháp Tăng, có nhiều vị thì rất là ngại, rất là sợ khi mà chúng ta nhìn vào thân tâm của mình như là năm sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta ngại chúng ta nhìn vào danh và sắc. Chúng ta rất là ngại để chúng ta nhìn vào vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà ở đây rõ ràng là tất cả những pháp này nó đều có cái khả năng làm cho thanh định về tri kiến hết. Và do đó dẫn chúng ta đi tới. Thì như vậy, Thưa Pháp Tăng có lời khuyên nào cho một hành giả? Ví dụ như mình thấy một cái đề tài nào đó mình không thích, mình không thoải mái, nhưng mà mình cứ làm đi, rồi mình sẽ thấy. Thì ở trong những trường hợp mà mình gặp những người mà họ cảm thấy ái ngại, họ cảm thấy không thích, ví dụ quán về vô thường, khổ, vô ngã, hay là quán về năm uẩn, thì Thưa Tọa Pháp đang có lời khuyên nào cho họ? Kính thỉnh Thưa Tọa.
Dạ, bằng tiền dạng được tập lực đó, được thầy. Dạ, cái câu hỏi của thượng tọa thì thật sự nếu một cái người mà Phật tử mà chân chánh thì mình phải nói đến mình bị khổ lụy bằng cái gì, thì mình sẽ biết được cái đó và mình giúp được cái sự khổ lụy đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với chúng ta đó là có danh và sắc. Nếu mà nói sắc thì những cái tám sắc pháp từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi những sắc nam tính, nữ tính, sắc biểu ti hay là sắc đặc biệt, thì những cái sắc pháp được hình thành đó là do tham ái, rồi những cái cảm thọ, rồi những cái kinh nghiệm cảnh và tưởng, những cái hành động. Thì thật sự đây là một cái công thức mà có trong người chúng ta. Nếu một người mà thật sự suy nghĩ chín chắn thì giống như mình té ở đâu mình đứng lên ở đó, mình thiếu học chỗ nào thì mình học chỗ đó, mình đói thì mình ăn, mình khát thì mình phải uống. Thì nếu một cái người Phật tử mà suy nghĩ như vậy thì đối với họ thì không khó gì để tu tập. Nhưng mà nếu họ nghĩ mà mơ hồ ảo ảnh, họ nghĩ là mông lung xa vời đó, thì họ sẽ không thấy được điều này. Còn khi mà họ suy nghĩ đúng đắn, nghĩa là mình tại sao bị luân hồi, mình luân hồi mình có cái gì, thì có mắt tai mũi lưỡi, mắt tai mũi lưỡi của mình nó khởi lên tham sân si, thì mình sẽ hiểu được Đức Phật này dạy cho mình quán như vậy để mình nhổ nhổ được cái tham ái, mình nhổ được cái sự bất bình khó chịu và nhổ được cái sự si mê. Thì khi một người Phật tử mà hiểu được như vậy thì họ sẽ không khó gì để họ tu tập những cái phương pháp thiền quán dưới phương diện mà quán về ngũ uẩn hay quán về về tứ hay giới, 12 tứ hay 18 giới. Họ không thể nào không học. Vì cái này là cái mục đích để họ trở thành cái người có trí, mục đích để họ đoạn được sanh tử thì tất nhiên họ phải học thôi. Thì như vậy nên khi mà họ học đó thì họ thấy thật sự là vô thường. Hồi nãy mình nhãn thức cái sanh tử do mắt mình thấy cảnh sắc, nhưng mà hồi nữa nhĩ thức sanh tử để nghe tai nghe tiếng, rồi chút nữa là tỷ thức bắt cảnh khí là hơi mùi, rồi vị thiệt thức bắt cảnh vị, thân thức bắt cảnh xúc. Mình cứ thấy nó có cái sự sanh diệt liên tục như vậy nên mình thấy đó là vô thường. Tại các pháp hữu vi sanh lên có nhân duyên, bây giờ nó nhân duyên nó bị diệt thì nó bị vô thường thay đổi. Thì từ mình thấy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hoặc là mình thấy đói khát nó lạnh hoặc là dễ chịu khó chịu đó, thì mình thấy thật sự là cái cảm giác của mình và thật sự nó là vô thường, nó thay đổi chứ nó không có ở một cái chỗ nào. Cho đến lúc mà mình ăn no, mình đói mình ăn thì mình thấy no, nhưng mà hồi nữa rồi mình cũng thấy nó sẽ đói nữa, hoặc là khát, hoặc là nóng lạnh, hoặc là dễ chịu khó chịu, cứ cảm thấy nó cứ thay đổi liên tục, chứ thật sự không phải là do ai mà mắt mình. Mà Đức Phật ngài nói mình tỉnh giác, mình chánh niệm thì mình sẽ thấy được hiện tượng này. Thì rõ ràng khi mình thấy được vậy thì mình thấy vô thường thật sự thay đổi liên tục. Mà hễ vô thường thì cái đó là khổ thôi. Vì mình không muốn như vậy, nhưng mà nó diễn tiến như vậy. Như vậy thì cái gì vô thường thì cái là khổ. Khổ là do khổ của sự bức bách, khổ của sự đeo mang, khổ của sự chấp thủ, khổ của sự sanh diệt. Thì mình thấy là thật sự là như vậy. Mình cứ thấy già, trẻ, già rồi chết, rồi sanh diệt liên tục như vậy. Cái đói khác cũng thay đổi liên tục, rồi thấy nó
thưa quý vị, thượng tọa Pháp Năng không có ở trong rung nữa, xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân có bạn trên máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân có bạn trên máy, xin thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ trở lại với cái câu thảo luận sau cùng. Dạ. Từ đầu tiên, ở đây chúng ta nói về sự thanh tịnh, và Đạo Bà La Môn họ cũng nói về thanh tịnh, tại vì chữ Phạm Thiên nghĩa là đến thanh tịnh. Chúng ta thấy rõ ràng cái lý tưởng của sự thanh tịnh nó luôn luôn là tối thượng, được đề cao trong cái nền văn hóa của Ấn Độ, dù là Đạo Phật hay là Ấn Giáo. Thì có nhiều người quan niệm rằng cái thanh tịnh mà của Bà La Môn giáo chỉ nhấn mạnh đến sự thanh tịnh của tâm, còn cái sự thanh tịnh của Đạo Phật thì nhấn mạnh đến cả tâm lẫn trí. Thì cái lời nói đó có chính xác hay không? Tức là phải chăng là Đạo Phật nhấn mạnh đến sự thanh tịnh của tâm giải thoát và tuệ giải thoát luôn, có đúng như vậy không? Kính thưa thượng tọa Pháp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào chư Phật tử ở trong rừng. Thì ở đây đó con nghĩ rằng cũng như là thượng tọa Giác Đẳng đã nêu khi nãy đó, thì mỗi một tôn giáo, ví dụ như đạo Bà La Môn, họ cũng nói đến cái tính thanh tịnh của họ. Trong đạo Phật thì cũng nói đến cái sự thanh tịnh. Cái thanh tịnh của đạo Bà La Môn đó, thì theo con nghĩ rằng họ quan niệm rằng cái thanh tịnh cũng từ tâm, nhưng mà nó tới chỗ là họ quan niệm trong cái thanh tịnh ở tâm, để theo nói theo cái cách của người cái đạo Bà La Môn đó, họ nói rằng họ có một cái gì đó từ trong cái thân của họ là một cái tiểu ngã để hòa nhập với cái đại ngã, và đến một lúc nào đó thì cái sự thanh tịnh của tiểu ngã này nó tốt rồi đó, thì hòa nhập với cái đại ngã, tức là đại thầm thiên. Còn nếu đối với Phật giáo á, thì con nghĩ rằng ở đây đó, thì như cái câu mà thường rồi Giác Đẳng đã nêu khi nãy đó, riêng con hiểu rằng á, là cái việc mà thanh tịnh ở trong đạo Phật đó, ngoài cái thanh tịnh về tâm á, thì còn có cái thanh tịnh về trí. Thì qua đây đó thì con thấy rằng ở trong bảy cái thất tịnh này đó, tức là bảy cái tịnh này đó, tức là thất tịnh, tức là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ chi kiến tịnh, hoặc đạo phi đạo chi kiến tịnh, chi kiến tịnh, chánh chi kiến tịnh gì đó. Thì bảy cái tịnh này đó, thì nhìn lại đó thì chúng ta thấy rằng nó bao gồm cả tâm tịnh và kiến tịnh, tâm tịnh và kiến tịnh, hay nói khác tức là cái sự thanh tịnh giải thoát từ ở tâm, và cũng đồng thời là sự thanh tịnh giải thoát ở chi kiến. Thì theo con nghĩ là như vậy. Còn đối với bà Đạo Bà La Môn á, thì họ chỉ là thanh tịnh giải thoát ở tâm, giải thoát ở tâm, chứ chưa có thanh tịnh giải thoát ở chi kiến. Bởi ở chỗ là họ còn quan niệm rằng chính ở trong cái tự ngã này, trong cái thân này, thì có cái gì đó được gọi là cái tiểu ngã. Và cái tiểu ngã này nó sẽ hòa nhập với cái đại ngã trong cái hiện hữu. Mà trong cái Phật Pháp á, thì Đức Phật Ngài dạy các pháp hữu vi đều là biến đổi, biến đổi, thì không có một cái gì, ngay cả cái biết, cái thấy, cái nghe đó, nó cũng phụ thuộc, nó cũng là một trong những cái pháp hữu vi do nhân duyên để tạo thành. Và do nhân duyên để tạo thành thì có thể là đi đến cái sự hoại diệt, không có cái gì mà vĩnh cửu, không có gì mà bất biến, không có gì mà tĩnh hằng. Thì cha con nghĩ là như vậy. Cho nên là ở trong cái sự giải thoát của Phật giáo đó, thì đề cao đến cả hai cái sự giải thoát, đó là sự giải thoát về tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì qua đó thì con nghĩ rằng đó, là đối với cái bậc mà thành tựu, ví dụ như là ở trong chú giải nói rằng là bậc Tu Đà Vương thì thanh tịnh về giới, nhưng mà bậc Tư Đà Hàm á, A Na Hàm á, thì thanh tịnh về tâm, về định, nhưng mà cái bậc A-la-hán là thanh tịnh về tuệ, thanh tịnh về tuệ. Và đến khi thành tựu cái quả vô sanh là quả vị A-la-hán á, thì có lẽ là cái vị đó đã thành tựu về tâm, tức là tâm giải thoát và cả tuệ giải thoát luôn, tức là chi kiến nó không còn một chút vướng á. Thì theo cái ý của con thì con có cái suy nghĩ để trả lời cái câu mà thượng tọa vừa nêu đó. Dạ, con thấy cũng đã nãy giờ rồi, đúng giờ rồi, con xin phép xuống nhất.
Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con không thấy thường tọa Giác Đẳng còn ở trong tâm. Dạ, mà hôm nay thì con, dạ sa thú, con kính dâng bất tánh thường tọa.
Dạ, là thấy thường tọa đã chắc bị trục trặc, cho nên thường tọa là kinh sớm. Ngày mai thì có cái đề tài, mặc dù hôm nay chúng ta chủ nhật cho nên không có bản tin. Ngày mai có cái đề tài là chính pháp cần hiểu tri, sẽ do thượng tọa Tề Siêu giảng giải cái buổi học ngày mai. Kính mời các vị kính thỉnh chư tăng cũng như là mời các vị Phật tử chúng ta ở trên Zoom để chúng ta tiếp tục học cái bài học ngày mai. Bây giờ thì mời quý vị, mời vị MC có trách nhiệm hôm nay đó lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư tăng đức.
Sa thú con thành kính lãnh đại tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Trong biến thành